Nam mô Bổn Thầy ạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 21 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Đại Mộng Tiền Thân Mahasubhina sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải diệt mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 21 tháng 10 năm 2010, Đại Mộng Tiền Thân Maha Sú Bí Na, Thiêu Cảm và Xúc Cảm. Chúng con xin kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Phật Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe một cái bài giảng nói về giấc đại mộng. Giấc đại mộng này thì được Đức Phật kể ra khi Ngài ngự ở tại Kỳ Viên. Kính thưa quý vị, cái giấc đại mộng này là do Đức Vua Vasenadi nằm mộng thấy. Thì qua cái câu chuyện này, thì qua cái giấc đại mộng này nữa, thì chúng ta thấy rằng là một lần nữa lúc Đức Phật đã kịp thời can thiệp về cái sự mà quan hệ của Đức Vua Vasenadi. Vì chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng Đức Vua Vasenadi thường thường ưa có cái sự qua lại với các vị Bà La Môn, nhưng mà khi này thì có Hoàng hậu Mallika đã can thiệp vô. Hoàng hậu Mallika không có cho Đức Vua làm theo cái lời của những vị Bà La Môn nữa, mà Hoàng hậu Mallika đã dẫn Đức Vua đi đến gặp Bậc Đạo Sư, một cái vị Bà La Môn thầy của trời người. Khi mà Đức Vua khi mà nằm thấy những cái 16 cái điềm mộng này thì rất là hoảng sợ, rất là lo sợ. Nhưng mà khi được dẫn đến Đức Thế Tôn rồi thì lúc bấy giờ Đức Vua được Đức Thế Tôn giải thích một cách tỏ tường, vì vậy mà không còn cái sự run sợ nữa. Thì cái chi tiết ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng cho chúng ta nghe về cái phần chi tiết trong cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời MC Vô Thường hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú,
sa thú lành thai. Con xin phép đọc chánh văn bài hôm nay. Đại mộng tiền thân Maha Súc Bi Na, Thiêu Cảm và Xúc Cảm. Phần A, câu chuyện này được Bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về 16 giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoảng tháng 5, đêm gần mãn, Vua Vasenadi Patinak nước Kosala đang ngủ say suốt đêm, lại mơ 16 giấc mộng lạ lùng, khiến vua kinh hãi tỉnh dậy và lo ngại về những điều xấu có thể xảy đến cho mình. Vua sợ chết đến nỗi không cử động được mà cứ nằm cùm chân trên lông sàn. Bây giờ khi trời gần sáng, các vị Bà La Môn tế sư đến ý kiến vua và cung kính đảnh lễ vấn an hoàng thượng có được ngon giấc chăng. Này các vua sư, làm sao tẩm ngủ ngon giấc được, vì đúng lúc tảng sáng tẩm mơ thấy 16 giấc mơ thật kỳ bí và tẩm kinh hoàng từ đó. Này các quốc sư, thử nói cho tẩm biết ý nghĩa giấc mơ này. Tâu hoàng thượng, chúng thần sẽ phán đoán khi nghe chuyện. Thế rồi vua kể cho nghe các giấc mơ và hỏi những cảnh kia báo trước tai họa gì cho mình chăng. Các vị bà la môn đều nắm chặt bàn tay lại. Nhà vua hỏi: Này các quốc sư, sao nắm tay lại thế? Tâu đại vương, vì chính toàn ác mộng cả. Vậy chuyện gì có xảy ra? Vua hỏi. Tâu đại vương, một trong ba đại nạn sẽ xảy ra làm hại vương quyền, tính mạng cùng tài sản của đại vương. Vậy có cách gì cứu chữa được chăng? Hiển nhiên những lúc mạng này báo trước những điều hiểm nguy khó mà cứu vãn được. Tuy thế, chúng thần quyết tìm phương cách đối trị chúng. Nếu không, thì việc học hành thông thái ương bác của chúng thần để làm gì chứ? Vậy chư vị hiền khanh định làm gì để chống tai họa đó? Tâu đại vương, ở bất kỳ ngã tư đường nào, chúng thần cũng xin lập tế đàn cúng bái cả. Nhà vua trong lúc lo sợ vội kêu lên: Này các hiền khanh, tính mạng cảm trong tay chư vị, xin hãy mau mau hành sự cho cảm được bình an. Các bà la môn như mở cờ trong bụng nghĩ thầm: Thế là những số tiền xuất xu thực phẩm e hè đủ loại sắp về tay ta rồi. Và họ tấn an vua rồi cùng vui về. Ngoài kinh thành, họ đào hố tế lễ và thu góp cả đàn súc vật bốn chân, lựa giống toàn hảo không tì vết bệnh tật và vô số chim muông. Xong, họ vẫn thấy còn thiếu nhiều thứ quá nên cứ lui tới cung điện đòi thức nọ thức kia mãi. Thời bấy giờ, nhưng việc làm không thoát khỏi tầm mắt của hoàng hậu Malika. Bà bèn đến ý kiến vua và hỏi việc gì khiến cho các bà la môn cứ đến gặp vua mãi vậy. Vua phán bảo cảnh thèm được như ái khanh, thật con rắn đã chui vào tai mà ái khanh chẳng biết gì cả. Tâu hoàng thượng, ngài phán bảo gì gì đấy? Ôi, cảnh đã mơ thấy những giấc mộng thật xui xẻo. Các vị bà la môn kia bảo rằng chúng báo trước một trong ba đại họa, nên các vị ấy nôn nóng dâng lễ tế đàn để tránh tai ương đó, vì thế chư vị đến đây hoài. Song hoàng thượng đã chỉnh ý vị bà la môn tối thượng của loài người và chư thiên chưa? Này ái khanh, để cho cảnh biết vị đó là ai vậy? Quốc vương hỏi. Thế hoàng thượng không biết vị đạo sư bà la môn tối thượng của thế gian, bậc toàn tri thanh tịnh vô cấu ấy chăng? Nhưng ngài là đức Thế Tôn sẽ hiểu rõ các giấc mộng của hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy đến ý kiến ngài và hỏi cho rõ. Nhà vua đáp: Này ái hậu, vậy thì cẩm sẽ đi ngay. Thế là vua liền ngự đến tinh xá đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Có việc gì khiến đại vương đến đây từ sáng tinh mơ thế này? Bậc đạo sư hỏi bằng giọng ưu nhị. Bạch Thế Tôn, nhà vua đáp: Lúc gần sáng sáng, cảnh đã mơ 16 giấc mộng kỳ bí khiến cảnh kinh hoàng và kể lại cho các vị bà la môn nghe. Các vị ấy bảo giấc mộng kia báo trước điềm dữ, vậy để tránh tai họa xảy ra, chư vị ấy sẽ phải dâng tế lễ. Con xin sám hối, chư vị ấy phải dâng lễ tế đàn ở bất kỳ ngã tư đường nào, và chư vị ấy bận rộn chuẩn bị tế lễ trong khi nhiều sinh vật lo sợ cái chết đáng kể trước mắt. Xong Bạch Thế Tôn, xin hãy cho biết những gì xảy ra từ những giấc mộng kia. Thế Tôn là bậc tối thượng của chư thiên và loài người, bậc toàn trí về mọi việc hiện tại, quá khứ, vị lai. Thật vậy, này đại vương, không có ai ngoài ta có thể nói đúng ý nghĩa của các giấc mộng của đại vương và những gì sẽ xảy ra sau đó, ta sẽ nói. Vậy trước tiên ngài hãy kể cho ta nghe những giấc mộng xuất hiện ra sao. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Chúng mời chức Lăng Gia Nguyệt mặt trước ạ.
Vua đáp và lập tức đưa ra bản liệt kê này theo thứ tự các giấc mộng xuất hiện. trước bò đực cây con, sau bò cái dê non, ngựa bát vàng sơn cẩu, bình nước hồ sen trong, cơm sống như nàng quý, bầu quý rộng xuống dòng, đá to thì cho nổi, nhá rén ẩn ưa cùng, sẽ tan bầy rắn hổ, quả lại có sư tùng, chính bầy hoàng nga đẹp, có sói sợ dê rừng. Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giấc mơ này nghĩa là thế nào? Một, hình như có bốn con bò đực cách lên tiền từ bốn hướng chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau. Dân chúng đổ xô đánh chăm đấu bò, hợp thành một đám đông, nhưng bầy bò chỉ như quay múa vỏ, gầm thét ầm ĩ, rồi cuối cùng bỏ đi chứ không đánh nhau. Đó là giấc mơ đầu tiên của trẫm. Nó báo trước điều gì sẽ xảy ra chăng? Này đại vương, giấc mơ ấy không có hậu quả gì ngay trong thời đại vương hay trong thời của ta đâu, mà sau này vào thời kỳ vua chúa sang tham bất công, khi dân chúng không theo giáo pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm và điều ác đồng thời tăng trưởng. Trong những ngày thế giới vô tàn ấy, sẽ không có mưa từ trời rơi xuống, gió không thổi, mùa màng cây cỏ khô héo, nạn đói nổi lên trên địa cầu, rồi may sẽ cho đến từ góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi nắng vì sợ ướt hết. Sau đó đám đàn ông đem sẻn, thúc đi đắp đê. Bầu trời như thể có dấu hiệu mưa tới, sấm nổ ầm ầm, chớp lóe sáng lòa xé mây. Nhưng rồi cũng như bầy bò trong giấc mơ nọ không đánh nhau, thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và mưa chẳng đến. Những việc nọ mà các bà la môn bảo ngài làm chỉ cốt để sinh lợi cho họ thôi. Khi bậc đạo sư đã nói xong giấc mộng này, ngài bảo: đại vương, hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ hai. Bạch Thế Tôn vua đáp: giấc mộng thứ hai của trẫm như vậy, hình như có những lưỡi cây con từ giữa đất trời lên, khi chúng chỉ mới cao chừng vài tấc thì chúng đã đâm qua cái trái. Đó là giấc mơ thứ hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đấy chăng? Này đại vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào thời thế giới này suy đồi và con người hữu mệnh. Trong thời vị lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, có những bọn con gái rất non trẻ đi đến sống chung với bọn đàn ông, và rồi cũng theo thể lề lỗi đàn bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cái. Qua quả kia tượng trưng cho con cái của chúng. Nhưng đại vương chẳng có gì phải lo sợ cả. Đại vương hãy nói cho ta nghe giấc mơ thứ ba đi. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng mơ thấy bầy bò cái bú sữa con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giấc mơ thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại vương, chỉ thành hiện thực trong thời vị lai, khi các người già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ấy, con người đời không tỏ lòng kính trọng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính con cháu sẽ cai quản tài sản gia đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc, còn nếu không thích thì họ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. Lúc ấy, đám người già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào bọn con cháu, tùy theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như bò cái bú sữa bọt con vừa mới sinh một ngày. Nhưng đại vương chẳng cần phải lo sợ gì cả, hãy kể cho ta nghe ước mơ chúng tôi đi. Bạch Thế Tôn, hình như cảm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lượng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt lên đầu chúng, nên không chịu đi, chịu đứng yên, khiến xe cộ không chạy được trên đường xá. Đó là giấc mộng thứ tư của trẫm, và việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này, thưa đại vương, cũng trở thành hiện thực mãi cho đến ngày vị lai. Thời có các vua chúa bất minh, trong thời vị lai ấy, các vua chúa sang tham bất chánh, không có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng thông thái, am hiểu luật pháp tổ tiên, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua không bổ nhiệm vào pháp đình những vị sáng quan thông minh như bác về luật vua các nước. Chẳng những thế, bọn vua chúa ấy quý trọng những người quá non trẻ ngu si và chỉ định chúng vào những chức chủ tòa án. Đám người này vừa ngu dốt việc triều chính, vừa kém cỏi không thể vận dụng kiến thức và thực hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao cả của chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nguyên ngã dừng mối quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đó, những bậc cao niên trưởng thượng thông thái kia, vì đầy đủ tài năng đương đầu với mọi trợ lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: đây không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ để cho bọn trẻ nội bộ lo liệu. Từ đó, các vị ấy đứng cách rời ra, và cảnh suy tàn sẽ vây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy cũng giống như dây thắng đem buộc vào bè bò câu chưa đủ sức kéo xe nặng nề, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lượng từ xưa. Chính bọn chúng đã thừa khả năng làm năng việc ấy. Tuy vậy, đại dương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kể tiếp giấc mơ thứ năm đi. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng mơ thấy có một con ngựa cái. Có một con ngựa có cái mồm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả hai bên, nên nó ăn luôn cùng cả hai mồm cùng một lúc. Đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai. Thời kỳ các vua chúa ngu si bất chánh bổ nhiệm bọn người tham lam bất chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ này là một bọn ngu si không chơi điều thiện, sẽ nhận tiền của hối lộ từ cả hai bên trong lúc chúng ngồi để xét xử. Chúng sẽ nhắc đầu tử tham với cách nhượng lạm cả hai phía này, chẳng khác nào con ngựa ăn cỏ cả hai mồm cùng một lúc. Tuy thế, đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ sáu.
Bạch Thế Tôn, hình như trong thảy người ta cầm một cái bát vàng sẵn loãng đánh giá 100.000 đồng tiền, là đưa ra mời một con chó rừng già nua tiểu tiền vào đấy. Và cảm thấy con vật kia đã làm như vậy, đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai. Khi các vua chúa dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại không tin dùng các vương tôn công tử quý phái từ xưa mà đem ban tích tước cho bọn hạ đẳng, khiến đám quý tộc phải sa sút nghèo hèn và đảm cùng đinh lên ngôi cao trọng. Sau đó, những danh gia vòng tộc bị quần bách vần cùng phải cố tìm chỗ mưu sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy, mỗi nhân viên kết hợp đầy sự sư đầy cát với đám tục tự hà lưu có khác gì việc con chó rừng dạ tiệt tiền vào cái bát vàng kia. Vì thế, đại vương chẳng có gì phải lo ngại cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ bảy đi. Bạch Thế Tôn, có một kẻ đang sờ dây thừng, trong khi vừa đang, nó lại vừa thả dây này xuống chân dưới ghế ngồi. Khi ấy có một con chó cãi rừng đó ngồi, nên cứ ấm mãi sợi dây thừng kia mà người ấy chẳng hề biết. Đó là giấc mơ thứ bảy mà chẳng đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vì lai. Khi ấy đã nữ nhân đầy tham dục để theo bọn đàn ông và rượu nồng ngọc ngà trang sức vàng bạc lên lướt khắp nẻo đường thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng đãng hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên nhau rồi nằm cùng bọn tình nhân. Chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, xả thơm thật bóng lồn, chẳng còn quan tâm đến việc thời gian nội trợ dù cấp bách đến đâu đi nữa. Chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tiếp ở ngoài vách tường quanh nhà, chúng lại đem thấy thóc giống để dành cho hạt ngày sau ra giả làm bột, cốt để ăn chờ và thỏa thích. Bằng mọi cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra trên đồng ruộng. Chúng sâu sẻ tài sản của bọn đàn ông khốn khổ kia, có khác gì con chó rừng đỡ mùi giữa chân ghế cứ gần hết đoàn dây thừng trong lúc người ấy đang chỉ dừng lại. Vì vậy, đại vương chẳng có gì phải lo sợ cả. Hãy kể giấc mộng thứ tám của đại vương đi. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng thấy tại hòn môn có một bình lớn đầy nước tầng nguyền ở giữa một số bình sẵn không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người gồm cả bốn giai cấp: Giác Bể Lì, Bà La Môn, Người Xã, Tự Đà liên tục mang nước xuống các bình đất đến đổ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn chảy ra ngoài hết. Tuy vậy họ vẫn cử đồ mài nước vào bình đại tràng ấy mà chẳng có người nào thèm được mắt tới những bình trọng chân cả. Đó là giấc mơ thứ 8 của chấm, xin cho biết có việc gì xảy ra chăng. Giấc mơ này cũng chẳng thành hiện thực cho tới thời vì lai. Khi ấy thế giới sẽ suy tàn, vương quốc sẽ thành kiệt quệ, vua chúa sẽ nghèo khó và xin hỏi sang tham. Người giàu nhất trong đảng vua chúa cũng không thể có nhiều hơn 100.000 đồng tiền trong kho. Trong lúc tủng quẩn, bọn vua chúa này ấp toàn dân ra sức làm việc cho họ. Vì thế, để phụng sự vua, dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt lúa, đầu, trông coi giặc hái, giặc giả và cất vào công khổ. Để phụng sự vua, dân chúng phải trông đĩa, làm đường, nấu mật. Để phụng sự vua, dân chúng phải trông hoa. Dân chúng phải trồng vườn hoa, vườn trái và thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch được loại sản phẩm, chúng đem chữ đầy vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chẳng khác gì đồ tràn, các bình đã đầy và chẳng quan tâm những bình trống rỗng. Tuy nhiên, đại vương chẳng có gì phải lo sợ việc ấy cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 9. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng thấy một hồ sâu có bờ cao, bao quanh mọc đầy năm loài hoa sen. Từ bốn phía hồ, các loài vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn để uống nước. Chính giữa hồ thì nước sâu lại đục ngầu như quẩy bùn, nhưng nước lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hồ, nơi đủ loài súc vật bước xuống uống ăn. Đó là giấc mộng sự tỉnh của chấm. Nhưng gì sẽ xảy ra từ tiền ấy chăng? Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ấy, vua chúa trở thành bất công, cai trị theo ý muốn và sở thích riêng của mình, nên không xử án theo công lý. Bọn vua chúa này thèm khát vàng bạc, phải gia tăng việc nhận hối lộ. Họ không tỏ lòng thương xót cho những dân chúng mình, mà lại tàn ác vô vẻ của cải bằng cách trà đạp bọn bề tôi như ép nghĩa và đánh sĩ dân biển độ đồng xu chẳng còn những túi. Vì không thể nào chạm nổi tư thế đè nặng lên lưng, dân chúng khắp việc hành làm mà sẽ bỏ trốn tìm nơi trú ẩn ở cả vùng biên địa của tư sở, nên trung tâm của tổ quốc trở thành chỗ hoang vu, trong khi vùng biên địa là trong đất dân chúng. Chuyện ấy cũng giống như nước nhựa, nước nhựa hồ vật đục, còn ở bờ hồ lại trong trẻo. Tuy vậy, đại vương chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hay kể cho ta nghe giấc mộng thứ 10. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng thấy cơm trôi trong nồi mà không được trộn cho đều. Vì không được khuấy đều nên người giàu giống như được chia ra bát phần rõ rệt ra ba giai đoạn nấu cơm: phần thì nhạt nhẹt, phần thì sống sườn, phần thì vừa chín thật ngon lành. Đó là giấc mộng thứ 10 của chấm. Việc gì sẽ xảy ra từ đêm ấy chăng? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời vị lai. Thời ấy, vô chủ bất công, dân chúng dưới quyền cũng trở thành bất chánh. Các bà la môn, gia chủ, người dân, nông dân cũng thế. Vì vậy, dân chúng đều thành ra bất chánh cả, ngay cả những bà la môn thông thái. Điều đó là các thần linh hộ trì chúng. Những thần linh mà chúng thường dân tế lễ như thần cây cối, thần giữa không gian, cũng trở thành bất chánh luôn. Ngay cả giới thổi qua phúc độ của các thôn dân này cũng trở thành cuồng phong hỗn loạn, làm lưu diệt các đền đài trên thiên giới, khiến chư thần trên đó phận nộ không cho mưa rơi xuống, hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi nhiều khắp quốc độ cùng một lúc, cũng chẳng có những cơn mưa dông lớn tốt lành rơi đều trên các vùng đất cây cấy gieo hạt để giúp dân chúng đang cơn chủng quần. Vì thế, trong một quốc gia rộng lớn, trong một thôn làng, hồ ao, mưa không rơi xuống một lúc trong cùng một phạm vi. Nếu mưa ở phần trên thì không mưa ở phần dưới, nơi này mùa màng bị hư hại nặng vì úng xì, nơi kia lại khô cằn vì hạn hán, nơi khác nữa là thành ruộng nhờ những cơn mưa cùng gió hòa dịu đằng. Thế là mùa màng trong cùng một mức độ, như cơm trong nhiệt nội sẽ không giống nhau. Cứ thế đại vương không có gì phải lo sợ vì tiền bạc cả, cứ như một đi. Dạ không, cảm ơn cô Thích Hành ạ. thép vang, hầu như chẳng thấy bơ tươi được đem đi đợi lấy gỗ phiên đàn, trầm hương quý, trị giá cả 100.000 đồng tiền. Đó là giấc mơ thứ 11. Có điều gì xảy ra từ đó chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vĩ Lai, nhờ mà giáo pháp của ta suy tàn. Vào thời đó, nhiều tỷ kheo tham lam vô tàn, vô quý sẽ xuất hiện chỉ vì những cơm manh áo mà chúng thức dẫn. Chính giáo pháp ta đã truyền bá cốt để tận diệt dục tham. Do chúng từ bỏ giáo hội chỉ vì lợi dưỡng tấm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà giáo, nên chúng không thể giảng chánh pháp đưa đến nước bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ trong lúc giảng pháp làm sao dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ quần chúng, đem cho chúng thực phẩm, y phục, đắt tiền cùng các thứ đại loại như thế. Và chỉ Nam Mô Bố Thái Giá, con thầy cô Tuyệt Hành Đại Từ rất mát rồi ạ. Dạ con xin điên khuya cho cô Tuyệt Hành. Do chúng từ bỏ giáo hội chỉ vì lợi dụng tạm thân và đến vào hàng ngũ của đoàn tà giáo, nên chúng không thể dạng chánh pháp đưa đến nước bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ trong lúc giảng pháp làm sao dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ quần chúng, đem cho chúng thực phẩm, y phục đắt tiền cùng các thứ đại loại như thế, và chỉ chuyên tâm đến lời dưỡng cúng dường. Có những kẻ ngồi ở đại lộ góc đường hoàng môn cúi mình xuống giảng pháp vì tiền, vì các đồng tiền lẫn nhỏ, và trong khi chúng đem bản rẻ giáo pháp đưa đến nước bàn vô giá để đổi lấy thực phẩm, y phục vàng bạc, thì chúng có khác nhiều kẻ đem được đem đội bộ chim đàn đáng giá 100.000 đồng để lấy sự bơ tươi kia. Vì thế đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện ấy cả. Hãy chuyển giấc mộng thứ 12 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, trọng thấy dây bí bầu rộng ruột là chim xuống nước, vậy có điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai của vua chủ Bất Công, thế giới điên đạo. Thời ấy, vua chủ không chỉ trồng những người dòng dạy quý tộc mà chỉ ưu đại bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chủ tệ quyền cao chức trọng, trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuống cạnh nghèo khổ. Cũng vậy, ở chốn triều đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa án, chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng mà xét lập vững vàng như thể truyền tầm đến nước. Ngay trong tứ sự cúng dường, thực phẩm y phục, sàn tòa, dược liệu, cũng vậy, chỉ ý kiến của kẻ áp dục, xin đồi được xem là có quyền định đoạt, chứ không phải ý kiến của các tỳ kheo biết sự dục chi túc. Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bầu bí rộng ruột loài chim. Tuy vậy, đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể giấc mộng thứ 13 cho ta nghe. Khi ấy, nhà vua nói, Bạch Thế Tôn, hình như chẳng thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà, lại mở bồng bềnh như thuyền bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời Vị Lai như ta đã nói trên. Thời ấy, vua chủ Bất Công tận dụng đám người hạ đẳng, chúng sẽ trở thành các thứ tệ để quyền lực trong đám người quý tộc xa suốt nhà khổ. Người ta không còn tôn sùng quý tộc mà chỉ tôn sùng bồng mỡ dầu sang thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật hay ở chốn pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tinh thông luật pháp, chính các tài đa lớn tượng trưng cho hàng người này lại trôi giạt bồng bềnh, chứ không lãng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nổi sẽ cười nhạo, khinh bỉ, tạo nhau. Các bên kia đang nói gì thế? Cũng vậy, trong các hồi chúng chỉ theo, giống như đã nói trên đây, người ta không để kiểm trọng những mật tử thẳng địa hàng sa môn, nên lời nói của các vị này không lắng động mà chỉ trôi dập dờ đi mất, chẳng khác nào các tảng đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tuy nhiên, đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp cho ta nghe giấc mộng thứ 14. Bạch Thế Tôn hình như chẳng thấy những con nhãi kém chẳng lớn hơn những cánh hoa bé tí tẹo, lại nhìn nhìn sang bắt những con rắn khổng lồ cánh xé chúng ra từng khúc như chặt mỏ sen và nhai ngấu nghiến chúng trong chốc lát là xong. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho cái thời vị lai. Những việc trước ta đã nói, thời thế giới suy tàn, lúc ấy tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mạnh liệt, dục vọng quá nồng nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hầu tiếp còn trẻ con trong nhà, từ những kẻ tôi tớ làm công trâu bò heo gà vàng bạc cho đến mọi vật khác đều chỉ thuộc đẳng chi tiết đồng loạt. Giả sử người chồng khốn khổ kia hỏi xem tiền bạc áo quần để ở đâu, liền được đáp rằng mà ở đâu kề nó, chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì đâu thôi về việc gì trong nhà vợ chàng ta cả. Rồi sau đó bằng mọi cách bọn thê thiếp kia dùng lời người chồng như bày nô lệ. Tôi tớ như vậy chẳng khác gì lũ nhãi bén chẳng lớn hơn cả hoa tí xíu, lại nuốt chửng con rắn hổ mang. Tuy nhiên ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. Hãy nói cho ta nghe giấc mộng thứ 15. Dạ con kính mời cô Diệu Nhi mà.
Bạch Thế Tôn hình như cảm thấy một con quạ đồng quê đủ 10 ác hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tống. Những con chim này màu lông vàng ánh thường được đặt tên là chim Nga vương giả. Việc gì sẽ xảy ra chắc? Giấc mơ này phi đại vương cũng không thành tựu cho đến thời vị lai, thời đại các quốc vương suy thoái. Đó là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật voi ngựa và lại hèn nhát khi ra trận. Vì sợ bị truất phế hay tống xuất ra khỏi vương quốc nên chúng đưa những bọn cận vệ, hầu tấm, hớt tóc, đại loại như thế lên nắm quyền, thay vì đưa nhóm người quý tộc lên. Như vậy, đám người này không được hưởng ơn vua lọc nước, không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ mình chầu hậu bọn trưởng giả mới, giống như chim quạ được đám chim Nga vương giả theo hậu. Tuy thế, đại vương không có gì phải lo sợ điều ấy cả. Hãy kể giấc mơ thứ 16 cho ta. Xưa nay, chính loài hổ báo săn bắt Sơn Dương, hình như cảm mơ thấy Sơn Dương săn bắt hổ báo và xé xác ăn rau ráo. Trong lúc vừa thấy bóng bầy dê từ đàng xa, bầy chó sói hoảng hốt chạy trốn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giấc mơ của trọng. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, thời vua chúa Bất Minh cai trị. Thời ấy bọn hạ đẳng được nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa, trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bần cùng tối tăm. Vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu đất đai, y phục và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cố binh vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đám hậu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ quẳng ra ngoài với lời thô bỉ, đại khái là: liễu thần hồn đấy, bọn ngu si kia, sao các ngươi muốn tranh giành với chúng ta? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng ta sẽ tay chặt chân các ngươi ra trừng phạt thích đáng cả lũ. Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, các ác tỳ kheo tha hồ khủng bố, tiêu diệt các tỳ kheo hiền thiện xứng đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai bảo vệ mình nữa, đành phải trốn vào rừng sâu. Như vậy, sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện tỳ kheo cũng giống như bầy chó sói bị bầy dê hăm dọa. Tuy nhiên, ngài không có chuyện ấy cả, vì giấc mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời tương lai mà thôi. Như vậy không phải vì chân lý hay lòng yêu mến đại vương khiến cho các bà la môn tiên đoán như các họ đã nói với đại vương đâu. Đó chỉ là lòng tham muốn lợi dưỡng, cái tri thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đem mối lợi phần mình mà thôi. Như vậy, bậc đạo sư đã thuyết giảng ý nghĩa của 16 giấc mộng lớn trên sông và ngài nói thêm: Này đại vương, ngài không phải là người đầu tiên nằm mộng như thế, mà ngày xưa các vua chúa cũng từng mơ thấy những giấc mộng này. Và cũng như giờ đây, các bà la môn tìm thấy những cớ đó để dâng lễ tế đà, vì việc này theo lời thỉnh cầu của người hiền thiện và có trí, Bồ Tát được tham vấn và các giấc mộng đã được các bậc hiền trí ngày xưa giải thích, giống hệt như cách chúng được giải thích giờ đây. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổ nọ khi vua Ba La Nại, Bồ Tát thọ sanh làm một Bà La Môn ở một quốc độ phương Bắc. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài từ giả thế tục sống đời ẩn sĩ. Ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng an trú tại vùng Tiết Sơn với thiền lạc thanh tịnh. Ngài ấy cũng như trên vua Pramadatta mơ những giấc mơ này tại thành Ba La Nại và tham vấn ý kiến các bà La Môn, liên hệ vấn đề, và các bà La Môn cũng như hiện nay khởi sự việc tế đạt. Trong đám ấy, một thanh niên bà La Môn có trí, thông thái, là đệ tử của vị tế sư của hoàng tộc, thưa với thầy mình: Bạch sư phụ đã dạy con ba tập thánh điển tế đạt. Vậy không có kinh nào bảo rằng việc giết một sinh vật không đem lại đời sống cho một sinh vật khác sao? Này đồ đệ, việc này sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. Hình như con chỉ mong đừng hao tốn công phu của đức vua thôi ư? Bạch sư phụ, vậy xin sư phụ cứ làm theo ý mình. Thanh niên bà La Môn nói, còn phần con còn ở lại đây với sư phụ để làm gì chứ? Nói xong, thầy từ giả thầy mình và đi đến đường riêng của hoàng gia. Cùng ngày đó, Bồ Tát biết hết việc này, ngài nghĩ thầm: Giả sử hôm nay ta viếng cõi trần, ta sẽ giải thoát cho nhiều sinh vật khỏi cảnh giam cầm ấy nha. Thế hành qua không gian giáng hạ tại đường riêng kia, ngài an tọa và chiếu sáng như một bức tượng bằng vàng trên thạch bà dành cho đại lễ. Thanh niên bà La Môn đến gần, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên với vẻ thân hữu. Cuộc đàm đạo êm thấm diễn ra và Bồ Tát hỏi thanh niên bà La Môn, có nghĩ là vua này cai trị đúng pháp chăng? Thanh niên đáp, thưa tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các bà La Môn đã làm cho ngài thiên về ác hạnh. Khi được vua hỏi ý kiến về 16 giấc mộng lớn mà ngài vừa thấy, các bà La Môn liền chụp ngay cơ hội đó để đòi tế đàn và bảo hành động thực thi. Vậy thứ tôn giả vui lòng đến giải thích cho vua hiểu rõ ý nghĩa thật sự của các giấc mộng ấy, và thế là giải cứu được vô số sinh linh khỏi nỗi kinh hoàng vì chết chóc. Chẳng phải là một việc thiện lành đó chắc? Nhưng này, nam tử, ta không biết vua, mà vua cũng chẳng biết ta. Tuy vậy, nếu vua muốn đến đây hỏi ta, ta sẽ nói cho vua nghe. Thanh niên bà La Môn đáp, thưa tôn giả, con sẽ đi rước đức vua đến đây. Chỉ xin tôn giả vui lòng ngồi đợi đây một lát cho đến khi con trở lại. Sau khi được Bồ Tát nhận lời, chàng đến để kiến vua và tâu. Trong ngự viên vừa có một ẩn sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ. Vị này bảo có thể giải thích các giấc mộng của đại vương, kính mong đại vương kể lại các giấc mộng này cho vị ẩn sĩ ấy được chắc. Khi vua nghe việc này, liền lập tức cùng đoàn tùy tùng đến ngự viện. Vừa đảnh lễ vị ẩn sĩ, vua ngồi xuống bên ngài và hỏi, có thật là ngài hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra từ những giấc mộng ấy chắc? Bồ Tát đáp, dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết, hãy kể cho ta nghe những giấc mộng của đại vương. Bạch tôn giả, cảm xin sẵn sàng, vua đáp và bắt đầu kể như sau. Trước bò đực, cây con, sau bò cái bê con, ngựa bát vàng sơn cậu. Bình nước hồ sen trong, cơn sóng chuyên đàn quý, bầu bí lặng xuống dòng, đá to thì trôi nổi, nhái đén ẩn ương cùng, xé tan bầy sắn hổ. Quả có đám tùy tùng, là bầy hoàng nha đẹp, chó sói sợ dê rừng. Và kế đó vua kể các giấc mộng giống như vua Pachinadi đã kể trên. Bậc đại sĩ bảo, thôi đủ rồi đại vương, không có gì phải sợ hãi về việc này cả. Sau khi trấn an nhà vua xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bị giam giữ, Bồ Tát liền trụ trên không, khuyến giáo vua và an trú vào ngũ giới rồi kết luận với những lời này. Thưa đại vương, từ nay về sau đại vương đừng có cộng tác với các bà la môn trong việc giết súc vật để tế đàn. Sau khi thuyết giảng xong, Bồ Tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú ngụ của ngài. Còn nhà vua chấp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sống đời bố thí, cùng làm nhiều thiện sự công đức khác, và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, đại vương không có gì phải sợ các giấc mộng ấy cả, vậy hãy hủy bỏ việc tế đàn đi. Sau khi bảo vua hủy bỏ việc tế đàn và giải cứu vô số sinh linh, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua, Phá Lợi Phất là thanh niên Bà La Môn, và ta là vị ẩn sĩ ấy. Câu chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương La dịch diện. Chúng con xin được cung kính thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Kính đại lễ Thượng Tọa Thiền sư Vấn Lễ Sư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn để nghe bài học này. Thật ra thì đôi khi có những bài rất là dài. Nếu không có người đọc cho chúng ta nghe thì chúng ta cũng không thể lắng nghe tình tưởng tình thân được và đọc khó khăn. Bài thì dài, có lẽ là chúng tôi nên tập trung vào ba cái trọng điểm của bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, điểm đầu tiên là chúng tôi muốn nói đến sự tiêu cảm và xúc cảm. Khi chúng ta nói đến xúc cảm đó, là chúng ta nói đến gì rất là trực tiếp. Ví dụ như cái vui, cái buồn ở trong đời sống của chúng ta, nó thường đến từ những thứ mà chúng ta thấy rằng nó hợp tình hợp lý theo thường thức. Mình chạy xe quá nhanh thì bị lệnh cảnh sát phạt, nó cũng là một chuyện hợp lý. Hay hoặc giả là mình ăn quá no thì mình bị tức bụng, cái đó nó cũng là một chuyện hợp lý. Nhưng mà thưa quý vị, những xúc cảm của chúng ta xem ra thì nó chỉ cho phép chúng ta đến với sự vật một cách rất tương đối, mặc dù nhiều người trong chúng ta tin nó là tuyệt đối. Ở trong cái xúc cảm đó, thì đa phần là chúng ta nghĩ cuộc đời nó phải diễn ra trong một cách thế hợp lý nhất, hợp tình nhất. Và cái gì không hợp tình hợp lý thì chúng ta nhau nhau lên phản đối. Chúng ta lấy ví dụ là Tổng thống Obama đã tranh cử. Tổng thống Obama nói rằng tôi lên Tổng thống thì quan trọng nhất là sự thay đổi. Thì ta muốn thay đổi nền chính trị, thì ta muốn thay đổi về kinh tế. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết cái suy thoái của kinh tế nó đã có từ lâu. Và sự thay đổi, chuyển hướng trong sự suy thoái kinh tế, nó không phải là một ngày một bữa. Nhưng mà sau 2 năm rồi thì Tổng thống Obama nói rằng nội các của Tổng thống Obama đã làm một việc, đó là đã băng được một vết thương đang chảy máu và kinh tế đang trên đà hồi phục, mặc dù hồi phục tương đối chậm. Tuy vậy, dân chúng thì rất là bất mãn và rất có thể trong mùa bầu cử này Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm lại đa số ghế ở Hạ viện mà cũng có thể thượng viện, vì lý do là dân chúng cảm thấy rất là bực bội với cái sự ô lì của một nền kinh tế đang trên đà hồi phục còn quá chậm, người thất nghiệp còn nhiều, nhà cửa còn bị phát mãi bởi nhà băng. Và như vậy thì chúng ta cho đó là những xúc cảm rất là hợp lý. Một người muốn hứa hẹn về sự thay đổi, nhưng mà rồi sự thay đổi quan trọng nhất là gì? Là kinh tế. Và bây giờ kinh tế không khá hơn bao nhiêu thì tự nhiên người ta bực mình. Thì đa phần thứ gì, những gì mà chúng ta suy nghĩ ở trong cuộc sống nó đều là hợp tình hợp lý hết. Nhưng mà rồi nó có những sự việc nó không hợp tình hợp lý chút nào hết, nhưng mà nó vẫn diễn ra trên thế giới này. Chúng tôi lấy ví dụ như quý vị thấy trong cái thời đại ngày hôm nay, ở một thế giới 6 tỷ người sống với truyền thống như vậy, với mọi người như vậy, mà có quốc gia giống như Bắc Hàn, chúng ta gọi là Triều Tiên, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, người cha thì để ngôi lại cho con chưa tới 30 tuổi phong làm đại tướng và sẽ lên lãnh đạo quốc gia như là một ổ chúa. Thật ra việc lớn thì cũng là một ổ chúa, nhưng mà đại thái cái chuyện nó xảy ra như vậy, nhưng mà nó vẫn xảy ra được. Và những gì mà nó xảy ra được mà nó nằm ngoài cái mà chúng ta nghĩ là hợp tình hợp lý đó, thì đôi khi thứ chuyện nó chỉ xảy ra ở trong một cái chúng ta chỉ nhận nó ở trong cái thế là, hoặc giả là chúng ta phải lắng động tâm tư để nhìn được chiều sâu của nó, rất sâu của nó, hay là chúng ta chỉ thấy chiêu cảm ở đây là do cái sự thao thức hay là do cái một cái gì độc của chúng ta mà chúng ta tương đối là chúng ta phải nhận ra điều này bằng một cách hoàn toàn vượt ngoài cái lý tính của mình, chúng ta gọi là chiêu cảm. Thì cái chiêu cảm và xúc cảm, thưa quý vị, cả hai thứ nó đều có trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy một số người chúng ta có đặc biệt khó phải linh tính, tức là chúng ta có thể tiên liệu trước một điều gì đó mà sự tiên liệu đó nó hoàn toàn không dựa lên trên một cái sự suy luận nào mà chúng ta cảm nhận xảy ra được. Chúng tôi trong đời sống, thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi trải qua những cái linh cảm như vậy, những linh cảm mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn không biết tại sao mà chuyện đó có thể giải thích được, nhưng mà chúng tôi thấy là nó có thể xảy ra. Vì vậy nó là việc cá nhân, chúng tôi không có kể thôi, nhưng mà chúng tôi tin rằng quý vị đều có thể trải qua như vậy. Có một bài Phật tử quen mà chúng tôi được biết, một cái người thân đi đường từ bên California mà đi sang Texas, đi giữa đường tới Nevada, tới Las Vegas bị nạn. Mà người đó đang đi làm việc, thế nhưng cái ngày hôm đó tự nhiên nó có cái gì nó bồn chồn, nó khó chịu lạ lùng. Và thưa quý vị, cái bồn chồn khó chịu đó nó không phải đến từ công việc, từ điện thoại. Thì sau đó 3-4 tiếng đồng hồ, cảnh sát bên Las Vegas điện thoại liên lạc cho hay rằng người nhà bị tai nạn và đã chết, chết một lúc, 3 người ở trong gia đình. Thì thưa quý vị, những điều đó nó đều mang tính chiêu cảm hết, là do nghiệp báo, do nghiệp lực, mà nó có những cái sự cảm ứng mà chúng ta rất là khó nhận ra trong cuộc đời này. Và cái khả năng mà như vậy đó, ngay cả ở trong ngành tâm lý học của Tây Phương, họ cũng nhìn nhận là có, họ để một bên khi họ nói về cái hiện tượng mà chúng ta gọi là khi đấy. Thì thưa quý vị, đối với chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta hiểu rằng một vài cái hy vọng và một số cái sự việc xem ra nó không có hợp lý cho bình thường, nhưng mà nó lại là một thứ mộng rượu, nó là một thứ điềm báo. Và cái thái độ của người Phật tử ở đây rất là trung đạo. Cái gì mà mình thật biết thì mình biết, còn không thì thôi, chứ mình không có nói bừa. Và chính vì vậy trong Phật Pháp chưa bao giờ mà có một sự khuyến khích về cái sự gọi là giải điềm đoán mộng, là tại vì điều đó nó chỉ là một cái việc có tính chất là suy luận mà thôi, suy đoán mà thôi, không có những chuyện gì chắc chắn. Thì cái bậc chư tôn đức và sư vi Phật tử nó là những điểm đầu tiên mà chúng ta nói về suy luận vậy. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện, trong câu chuyện này chúng ta phải đặc biệt nói đến một nhân vật lịch sử. Nhân vật đó là vua Vasenadi hay là vua Basina, một vị vua cai trị vương quốc Kosala hay là Tiều Tác La, mà kinh đô là Sawasti. Sawasti tức là xá vệ, chúng ta đọc theo tiếng Sanskrit Sawasti là chúng ta đọc bằng Thất La Tị, là Thất La Tị hay xá vệ. Xá vệ là tiếng âm của chữ Pali và Thất La Tị là tiếng âm của tiếng Sanskrit. Thì kinh đô xá vệ của nước Kosala là một vùng đất thần kinh đã nổi danh một thời. Và vì Kosala hay là Tiều Tác La là một vương quốc rộng lớn, có thể sánh vai ngang với xứ Ma Kiệt Đà. Vua Ma Kiệt Đà là một vị vua trẻ tuổi. Thật ra thì ở trong Vua Thân Quang Xã Trung Quốc nói rằng vua Ma Kiệt Đà là sẽ trở thành một ở trong 10 vị Phật tổ tương lai, và 10 Phật tổ tương lai mà Đức Thế Tôn đã tiên tri. Và bởi vì chúng ta hiểu rằng một số các vị Bồ Tát, chính chữ Bồ Tát ở đây quý vị nên hiểu theo Bồ Tát của kinh điển Pali chứ không phải là kinh điển của Bắc Truyền. Bắc Truyền là một vị Bồ Tát, nhưng là vị đã giác ngộ, là một quả vị giác ngộ. Còn chữ Bồ Tát bên Nam Truyền này, tức là chúng sanh đang trên đường đi đến giác ngộ, đang hướng cầu giác ngộ bằng cái ba la mật hạnh của mình, là đây sự khác biệt rất lớn. Thì vua Ma Tư Nặc đó là một trong những vị Bồ Tát có cái đại nguyện chánh đẳng chánh giác, và ở trên đường dẫn đến giải thoát. Do đó nhà vua đặc biệt là một người có cái chủ kiến rất mạnh. Chư vị Bồ Tát toàn giác thường có một cái chư vị Bồ Tát thường có rất là nhiều cái Bồ Tát toàn giác có cái đặc điểm đó là các ngài có cái chủ kiến riêng của mình. Ví dụ như ngài Đức Bồ Tát của chúng ta thời Đức Phật Ca Diếp, và thời Đức Phật Ca Diếp tức là vị Đức Phật cuối cùng á, thì ngài là một vị bạn thân của Khatikara, ngài tên là Chotipala. Thì thứ gì chúng ta đọc trong câu chuyện đó thì ngài cũng là một người có lúc cũng cao ngạo và có lúc cũng nghĩa là rất là khó để đến gặp Đức Phật Kassapa, cho đến khi người bạn là Khatikara phải nắm cái búi tóc của ngài mà kéo đi. Thì đó, điều đó chúng tôi muốn nói rằng một cái vị mà đang đi ở trên con đường mà thành đạo quả vô thượng đó, các vị chưa phải là một vị Phật, chưa phải là một vị giác ngộ, nhưng mà phải nhận là cái ý chí và cái đời sống thì đó có cái suy nghĩ riêng của mình. Và ít nghe ai, dù là nghe một vị Phật còn giác. Trong ba thứ này thì thứ gì nhà vua rất là ngưỡng mộ Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nhà vua đó là một vị vua thì có một triều đình, mà cái triều đình mà của vua thời đó cũng như là bây giờ quý vị sang bên Thái Lan, nếu quý vị sang bên Thái Lan thì quý vị đừng ngạc nhiên khi chúng tôi nói ra điều này, là Thái Lan là một quốc gia theo đạo Phật. Nhà vua năm nào cũng cúng dường, và cũng cúng dường để tăng y đến Đức Phật. Và mỗi lần nhà vua cầu phước cầu thọ thì đều đến chùa để cúng dường hết. Nhưng mà quý Phật tử có biết rằng khi mà người Thái Lan mà họ làm lễ hạ điền hay làm lễ đăng quang, đa số những buổi lễ đó đều là nghi thức của Bà La Môn giáo. Chúng tôi có dịp sẽ nói thêm về chuyện đó, nhưng mà quý vị đừng ngạc nhiên về chuyện này. Tại vì cái nghi thức Bà La Môn giáo đó nó giống như vậy thưa quý vị, ở trong đạo Phật thì mình có hai thứ, một là một cái thứ sinh hoạt của các vị thầy cúng hay các thầy đám là cúng đám, và thứ hai là sinh hoạt thuần lý Phật pháp. Thì đúng ra cái sự cúng đám á, tuy rằng nhìn một cách nào đó thì nó nặng phần hình thức và đôi khi nó du nhập nhiều cái văn hóa dân gian, ví dụ đạo lão chẳng hạn, nhưng mà chính điều đó nó lại làm cho cái buổi lễ thì trang trọng. Nếu mà Phật pháp mà Phật pháp thuần túy thì Phật pháp thuần túy thì nó không có lễ lễ những chuyện như vậy, nó không có bài điện, nó không có cái nặng phần trình diễn, là ra thực sự người ta không thích. Chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ đám tang diễn ra thì thật ra một người mất đi thì chính ra thì thân nhân là phước để hồi hướng, chỉ đang đến hộ niệm thì cũng thời kinh đơn giản, thì cái đó thực sự là đúng theo kinh đức Phật giáo. Nhưng mà chúng ta không quen như vậy, chúng ta phải bài vẽ lễ lễ từ tang chế cho đến chuyện cúng linh, làm việc này việc kia. Nếu không làm việc đó thì người ta thấy cái đám tang nó không có long trọng. Thành ra chính một số quý thầy bên Bắc Tông, bên Đại Thừa thì một số quý thầy cũng nhìn nhận rằng cái nghi thức mà nó nặng quá đó thì nó không có mang cái tính chất Phật giáo, nhưng mà người đời nó long trọng thì nó cần những gì đó. Chẳng biết gì biết là ở tại tại Thái Lan là một quốc gia theo Phật giáo này. Nhưng mà cái đạo là để tu để học, Phật pháp là để tu để học, nhưng mà trên phương diện mà nghi lễ mà để bài vẽ cho long trọng thì quý vị sẽ thấy rằng Bà La Môn giáo có cảnh hưởng. Tại vì thực sự là phải nói rằng hết 9/10 những nghi lễ ngày nay của Phật giáo đó là ảnh hưởng Bà La Môn giáo. Đạo Phật thời xa xưa thì cũng có những cái lễ mễ như vậy. Thì chúng tôi nói điểm này là khi vua Ba Tư Nặc đó, một đó là một con người có cái chủ kiến riêng của mình, bởi vì nhà vua không có phải là là một vị đệ tử đắc đạo chính quả như là vua Bình Sa Vương, và trong tương lai là vị vua sẽ bị là một vị thành một vị chánh đẳng chánh giác. Và do vậy nhà vua trong cái quan hệ đối với Đức Phật thì cũng có trình mực, chứ không phải là một người trọn linh như là vua vua Bình Sa Vương của Sư Ma Thiệt Đà. Đồng thời vua Ba Tư Nặc cũng có một điều khác là có một triều đình. Triều đình đó thì mặc dù nhà vua có lui tới với Đức Phật, nhưng mà thường là các vị quốc sư hay là những vị cố vấn ngày xưa bên Ấn Độ thì thưa quý vị, có một số các vị quan, các vị quan như là bên Trung Hoa Việt Nam chúng ta có gọi là ban lễ bộ thượng thư. Chỉ lễ nó quan trọng, quý vị biết là trong đạo Khổng và trong nền văn hóa Trung Hoa thì chỉ lễ quan trọng và lễ nhạc nó cũng quan trọng. Thì ở trong cái triều đình mà của các vị vua chúa thời xưa như bên Ấn Độ thì các vị Bà La Môn gọi là những vị mà tư vấn về tôn giáo, về nghi lễ là một chuyện rất là quan trọng. Tất cả những vị trong vùng sách đế lị, trong vùng giỏi sách đế lị đó, dòng vua chúa đó, mà từ lễ cưới cho đến đăng quang cho đến đời sống hàng ngày đó, đều nhất nhất là lệ thuộc vào các vị Bà La Môn để những vị này xem tướng, xem tử vi, đoán điềm, giải mộng. Vị nào đã đọc những câu chuyện mà trong cuộc về cuộc đời của Đức Thế Tôn từ lúc ngày ra đời rồi làm lễ quán đảnh hay là để đặt tên vân vân, tất cả những cái lễ đó đều có hoặc cách này cách khác sự có mặt của các vị Bà La Môn hết. Và trong trường hợp này tự nhiên nhà vua lúc gần sáng, tức là chúng ta nói rằng trong người của chúng ta đa phần là cái giấc ngủ mà chúng ta gọi là giấc ngủ sâu nhất. Giấc ngủ sâu tức là ngủ mà quý vị biết ngủ ngon là khác, ngủ sâu là khác. Ngủ sâu tức là chúng ta nói ngủ rất là say sưa. Thì quý vị quan hệ chơi thì chúng tôi một chút. Trong những giấc ngủ say xưa đó thì thường là chúng ta ngủ vào buổi sáng. Dạ, chúng ta ngủ vào buổi sáng, tức là chúng ta tính là những lúc mà từ 4 giờ cho đến 6 giờ sáng. Thật ra thì trong truyền thống của Phật giáo, tại sao mà như những vị xuất gia hay phải thức sớm, dạ hay phải thức sớm, là bởi vì cái thời gian mà gọi là ngủ mà sâu nhất là thời gian sáng sớm. Nếu mà chúng ta không sớm mà chúng ta ngủ trễ thì thời gian đó là bị hôn động nhiều nhất. Chúng ta ngủ sâu nhất. Và thường là trong lúc những giấc ngủ sâu như vậy đó, cái tâm ý của chúng ta nó ở cái tình trạng gọi là muội lược nhất. Và chẳng những muội lược nhất mà là thời gian mà chúng ta có thể đưa đến chỗ là chúng ta có thể cảm nhận. Dạ. Chúng ta có thể cảm nhận những cái mộng diệu, tức là những cái ứng mộng nó tương đối là dễ dàng. Và do vậy trong trường học này, có là cái gì đầu học về tâm lý học thì quý vị cũng biết rằng cái sự đo đạc của những nhà tâm lý học khi mà chúng ta trải qua một cái cơn giấc mộng đó, nó là rapid eye movement, tức là tuy là chúng ta nhắm mắt nhưng mà cái tròng con ngươi của chúng ta nó vẫn di chuyển, và khi người ta quan sát cái đó thì họ cảm thấy rằng có những lúc mà ở trong giấc ngủ của chúng ta cái ý chí bình thường nó chống lại với cái giấc mơ, nhưng mà có những cái lúc mà nó tương đối là chúng ta buông mình hoàn toàn đó, tức là chúng ta sống trong cơn mơ đó, thì đó là những lúc mà chúng ta đang ngủ say. Thì trong trường hợp này, nhà vua thấy rừng sáng thì đang có một cái dạng cũ như vậy, thì nhà vua thấy những điều mộng, và trong lúc đó mà nếu thấy cái gì thì nhớ nhiều hơn. Và tại vì nó không có cái sự vật lộn giữa cái ý chí bình thường và cái giấc mộng. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng nhà vua đã thấy 16 cái điều mộng. Câu chuyện mà quý vị đã được nghe rằng sau khi tỉnh mộng thì nhà vua đã đem những sự việc này để nói với các vị cố vấn của mình. Các vị cố vấn, và các vị cố vấn của mình ở đây đã đưa ra những cái lời bàn. Những vị cố vấn này là những vị Bà La Môn, vừa tin Bà La Môn, quan điểm Bà La Môn, và họ có cả bao nhiêu là sách vở để đón điềm đón mộng. Và lúc bây giờ thì họ thấy giấc mộng nào nó cũng có vẻ nghịch lý hết. Và với vụ nghịch lý, một phần là vì cái giấc mộng nó có vẻ xem ra nghịch lý, do đó họ tin đoán là không phải là điềm lành mà là điềm hung, tức là điềm bất thường. Và một phần nữa đó, thì ở trong câu chuyện này cũng nói rằng những cái dịp như vậy là những cái dịp mà các vị Bà La Môn nhận rất là nhiều những cái lễ phẩm. Dạ. Đạo Bà La Môn là một đạo lạ lắm thưa quý vị. Đạo Bà La Môn là một đạo rất là đạo giáo rất là lạ. Có dịp thì thật ra thì đi sư đồ pháp đang đi hành hương đó. Nếu không thì chúng ta bàn đến đây thì chúng ta sẽ mời đến đi sư đồ pháp. Quý vị biết rằng ăn chay đó là một trong những tôn giáo. Chúng tôi nói là người Ấn Độ á, người Bà La Môn giáo đó, mà ngày nay chúng ta gọi là Ấn giáo đó, họ ăn chay còn gắt hơn là người Việt Nam nữa, gắt hơn người Trung Hoa. Chúng tôi nói tại sao? Tại vì bên Ấn Độ họ chia ra làm hai cách ăn chay, đó gọi là vegan và một cách là vegetarian. Khi mà họ nói vegetarian đó thì họ có thể ăn trứng được, uống sữa được. Mặc dù trứng và sữa nó đến từ động vật, nhưng những người vegan đó thì những người tuyệt đối, sữa cũng không đụng, trứng cũng không đụng. Và quý Phật tử nào mà qua Ấn Độ rồi thì quý vị hiểu rằng cái cà ri nó lạ lắm. Cái gia vị của cà ri đó, khi mà nấu đồ chay đó thì thật sự cái hương vị nó giống như nói, ví dụ như quý vị lấy cá mà nấu cà ri, rồi quý vị lấy rau cải nấu cà ri, thì chắc là hôm qua quý vị cũng nghe, hôm thứ hai quý vị nghe được tôi siêu kể về cái chuyện mà ăn ăn cà ri Ấn Độ, ăn lúc nào giống nhau, thì thật sự cái gia vị của cà ri đó nó làm cho mọi thứ giống nhau. Ở Việt Nam chúng ta đó thì quý vị nấu ăn mà nấu chay, nấu mặn, nấu gì nước tương nước mắm thì nó khác biệt, nhưng mà cà ri thì nó giống giống lắm. Và do vậy có những người Ấn Độ đó họ ăn 80% người Bà La Môn giáo là ăn chay, và họ ăn từ đời này qua đời khác. ăn từ đời này qua đời khác, chứ không phải giống như Việt Nam chúng ta là tháng ăn lần, hai lần, ba lần, bảy lần, tám lần, hay là một năm ăn một tháng, hay là đời này không ăn đời kia ăn. Tại vì cái ăn chay nó là một cái sự thực hành mà ăn sâu vào trong tâm não người Bà La Môn vậy. Nó là một thứ nôn, nó là cái gì rất là quan trọng. Cũng giống như chúng ta nói rằng cái chuyện mà con người sống thì phải mặc quần mặc áo vậy, thì ở trong Bà La Môn giáo như vậy. Nhưng mà có một điều đó rất là kỳ cục về Bà La Môn giáo, thứ gì mà khó hiểu đó là do cái ánh điện Vệ Đà đó. Họ ăn chay thì thật sự là họ ăn chay rất là, chúng ta phải nói là ăn chay rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng ngoài bằng. Nhưng mà trong một số các lễ tế thần và các lễ tế thần đó, thì họ có một cái nghi thức gọi là giết mật tế thần. Về điều này thì đối với chúng ta là hơi khó hiểu, dạ đối với chúng ta là hơi khó hiểu. Nhưng mà theo một số các nhà nghiên cứu, dạ số các nhà nghiên cứu thì phát xuất từ những cái niềm tin là thần thánh vốn dùng những cái lễ vật này, những cái lễ vật mà như là dê bò, giết thậm chí có một vài cái bộ tộc nhỏ, còn khi giết đồng nam đồng nữ hay là khi giết những thiếu nữ và để tế thần. Chứ thật ra thì trong một vài chú giải các bản kinh thì nói rằng có những lời giả xoa ăn thịt người, có những cái ác vật mà ăn thịt người đó, ăn thịt những con vật đó, thì người ta cảm thấy là cúng tế cái đó được, và nó trở thành, nó đi vào trong cái văn hóa của Vệ Đà. Và chúng ta đừng ngạc nhiên một điều là tại sao một cái đạo giáo mà ăn chay như là Ấn giáo, và đồng thời lại đời sống hàng ngày họ không biết không gì hết, nhưng mà họ lại có một cái sự cúng tế nó có tính chất là tàn ác như vậy. Nhưng mà điều này nó vẫn tồn tại từ xưa cho đến bây giờ, cho đến bây giờ cũng vậy. Thì thứ gì trong trường hợp này, vua Ba Tư Nặc khi mình nằm mơ mộng đó thì đem việc này nói lại cho các vị cố vấn mà chúng ta gọi là các vị như lễ bộ thượng thư hay là các vị quốc sư. Và dĩ nhiên là những vị này trong triều đình, trong triều đình hồi nãy chúng tôi có nói trường hợp của Đức Thái, thì chúng tôi cũng nói về Ấn Độ đó là hầu hết tất cả những vị về lễ nghi, về cúng tế đều là Bà La Môn giáo hết. Và những vị này đã đề ra một cái cách, đó là làm một cái đại tế đạo. Chúng ta gọi là đại tế đàn ở đây có nghĩa là một tế đàn thật lớn. Khi mà gọi là đại tế đàn đó thì phải có giết mỗi thứ 500 con vật. Cái tế đàn này cũng khiếp lắm. Và khi mà đem mỗi thứ, ví dụ như dê 500 con, cừu nò 500 con, thì biết là một cái cuộc cúng tế mà bao nhiêu là cái tiếng kêu kinh hãi xảy ra, thì lúc bây giờ cái việc đó nó không qua được mắt của một vị hoàng hậu ở trong cung, là hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika là một đệ tử Phật, thì hoàng hậu mới thư chuyện với vua Ba Tư Nặc và nói rằng tại sao nhà vua không đến hỏi một vị Bà La Môn cao quý nhất trong thế gian này, cái sĩ Bà La Môn Brahmana. Cái sĩ Brahmana tức là nguyên vị, có nghĩa là bậc thanh tịnh hay là bậc trí thiện, chúng ta nói bậc trí thiện hay chúng ta gọi là bậc phạm trí đó. Thì nhà vua nghe vậy mới chật chết rằng tại sao mình có Đức Phật mà mình không đến hỏi Đức Phật. Thì sáng sớm tinh sương, nhà vua đã rời cung điện, ở trong buổi sớm nhất nó gặp Đức Phật. Cái giờ đó thì ra nó là phi thời, nhưng mà nhà vua là vua thôi. Thứ gì vua đến gặp Đức Phật vào cái giờ từ buổi tinh sương đó. Đức Phật hỏi rằng đại quý vị đâu vào giờ này. Chúng tôi phải thưa với quý Phật tử một điều là nếu mà quý Phật tử đọc vào trong Tam Tạng đó, chúng tôi phải nói rằng cái cung cách của vua Bình Sa Vương thì vị thứ Ba Kiệt Đà và cung cách của Ba Tư Nặc có khác nhau. Vua Bình Sa Vương đặc biệt tôn kính Đức Phật và không bao giờ làm phiền Đức Phật điều gì hết. Còn vua Ba Tư Nặc thì trái lại cái kính Đức Phật cũng có, nhưng cái thương thì nhiều hơn. Và nhà vua có một cái thái độ như là rất là thân thiết với Đức Phật. Và dĩ nhiên là quý vị biết rằng Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, đã thành vua thì đã thành là một vị chánh đẳng chánh giác sẽ thành. Do đó cái cung cách nó có hơi khác, nó hơi khác hơn là nhà vua đến với Đức Phật một cách rất là thân thiết đặc biệt. Có nhiều chuyện rất là riêng tư của Hoa Tây Đạt, chuyện sự kiện ngoài pháp đình, chuyện lộn xộn ở trong hoàng gia, chuyện ăn uống cá nhân này, nhà vua cũng trình bày lên Đức Phật. Và ta hầu như nhà vua luôn luôn sống bằng một cái cảm giác rằng trừ khi là quá đáng cho đa số là nhà vua đến thăm Đức Phật có khi rất sớm, có khi rất tối, có khi sắp ra trận, và có khi ở trong những chuyện buồn riêng. Lâu lâu chúng ta bắt gặp một vài cái hình ảnh rất là dễ thương. Thì thưa quý vị, nhà vua đến gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn ngài đã ngài đã dạy giải thích nhà vua về điều này. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói sang một cái khía cạnh thứ ba. Dạ, khía cạnh thứ ba là cái chữ Dhamma. Dhamma là pháp và phi pháp. Cái chữ pháp là thường nghe ở trong kinh điển của Phật giáo, giống như Phật Pháp Tăng hay là chánh pháp. Thì thưa quý vị, cái chữ pháp có vốn xuất phát từ cái chữ Dhamma. Dhamma là một cái khái niệm mà rất là phổ cập ở trong nền văn hóa của Ấn Độ, và đặc biệt là trong văn học Phạn ngữ. Khi mà chúng ta nói Dhamma, tức là cái chữ giống như trong tranh chúng ta gọi là chữ Nôm. Nôm tức là chúng ta nói một cái chân lý, một sự thật hiển nhiên, mà như là ở trong Trung Hoa họ nói chỉ đạo, đạo như ở trong Lão Trang họ nói chỉ đạo, cái gì đó mà thuận với đạo, hợp với đạo, là tức là nó chúng ta gọi là tốt tự nhiên, tốt tự nhiên, và điều đó nó như vậy đó. Giả sử như bây giờ chúng tôi nói là mình nấu chè đậu, mà chè mà đậu chưa có mềm, mà mình bỏ đường vô thì đậu nó sẽ sượng đi, thì cái đó đôi khi nó không cần phải qua luân lý đạo đức trong qua gì, mà cái đó là điều tự nhiên. Điều tự nhiên mình nấu đậu mềm rồi thì mình mới bỏ đường, không có thể nói sự. Hay hoặc giả là rằng chúng ta để một chút muối, chúng ta luộc thì nó trước khi nhúng ra vào thì nó sẽ xanh, không thì nó đen bầm chẳng hạn. Thì những cái đó là điều tự nhiên. Thì người Ấn Độ ở trong phương diện nào đó thì họ quan niệm rằng cái đạo lý mà cao diệu nhất nó không nằm ở trong cái sự suy luận và chế định hay là ước định hay là quy ước của con người. Về điều này thì giữa nền văn hóa Tây phương và Đông phương rất là khác biệt. Đạo ở trong cái đạo ở trong cái quan điểm mà của người Đông phương đó, nó được y cứ trên cái tự nhiên nhiều. Về điểm khác thì bữa đầu tiên chúng ta nói chuyện thêm về điểm khác. Còn ở Tây phương á, thì đạo đó thì cái lẽ thật thì từ từ nó dựa trên cái ngành lập pháp. Lập pháp ở đây tức là người ta dựa trên lý luận, dựa suy tư, dựa trên điều kiện lúc bây giờ, người ta đưa ra những cái điều luật, và điều luật đó là mỗi người phải theo. Do đó cái đạo của Tây phương nó dựa trên lý luận nhiều hơn là nó dựa trên cái sự thật tự nhiên. Thì ở trong cái văn học Phạn ngữ đó, thì Dhamma là gì? Dhamma là pháp, Dhamma là phi pháp. Mà khi nó nói pháp á, thì điều tự nhiên đó nó phải là thế hợp. Ví dụ như trời lạnh mà mình áo ấm luôn thì mình sẽ không có bị bệnh. Nên là khi mình là người bị cảm thì chúng ta nên kiên cử suốt thức ăn nào đó. Thì cái đó gọi là đạo. Cái chỉ đạo hay là chỉ Dhamma, chỉ pháp ở bên Phạn ngữ thì hiểu rộng rãi lắm. Và ở đây đó, Đức Phật ngài cho biết rằng cái sự cảm ứng của nhà vua, cảm ứng với điều mộng triệu đó là một ở trong những sự rất là tự nhiên. Một vị vua là một vị nhân chủ, là một vị vua đó là vị gọi là người để trị vì thiên hạ. Chúng ta nói theo cái chữ bình thường thì chúng ta nôm na là chăn dân trị nước. Thì cái nhìn của vị vua phải là một cái nhìn của một bậc nhân chủ. Và cái mộng điều của nhà vua cũng là một sự cảm ứng khác thường với chúng ta trong đời sống này. Cái nhìn rộng hơn, đại thể hơn. Và cái rộng cái đại thể đôi khi đó, nó liên quan đến những điều mà nó vượt ngoài cái lòng hiểu biết bình thường. Ở đây Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết một số các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Mà những điều đó khi nó xảy ra đó, nó hoàn toàn nằm ngoài cái dự tưởng, dự kiến, dự cảm, nằm ngoài cái sự hiểu biết của nhà vua thời bấy giờ. Cái chuyện đó nó hoàn toàn vô lý, phi lý, nghịch lý, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Tại vì sao? Tại vì nó là như vậy. Thì quý vị nhắc đến điều này, chúng tôi cũng thưa rằng chúng tôi có một kỷ niệm đặc biệt, rất là đặc biệt với bài kinh này, là bởi vì thú thật với quý Phật tử là bài kinh này trước kia cái người mà dịch đầu tiên bài kinh này đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Hòa Thượng Minh Châu đến năm 1975 thì Hòa Thượng chỉ mới dịch xong Trung Bộ Kinh tập 3 thôi, cái bộ tương ứng bộ kinh mà dịch sao đó gọi là Quay Rodeo. Và 16 điều mộng này, hay là cái bài kinh đại mộng này đó, hay cái đại mộng hay giấc mộng lớn đó, nằm ở trong tiểu bộ kinh là lâu lắm sau này Hòa Thượng mới dịch. Thì thưa quý vị, lúc Hòa Thượng Minh Châu dịch, Hòa Thượng cũng tránh, còn Ngài Tịnh Sự dịch mà chúng tôi phải thưa rằng Ngài Tịnh Sự dịch lén. Tại sao dịch lén? Là tại vì thời đó đó là cái thời mà Cộng sản mới 9.000 năm sau Nam Long. Và bất cứ một cái văn kiện gì mà có tính chất nói về việc trị dân trị nước, nói về cái sự nhu nhân của xã hội, cái thực trạng xã hội đó, đều có thể bị dễ dàng bị bắt đi học tập. Và thật ra thì 16 điều mộng này thì nói rất là nhiều về cái thực trạng của đất nước sau năm 75. Và ngày nay thì nó cũng có ngày nay thì nó cũng là một cái thực trạng của nhiều quốc gia trên thế giới. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào điểm đó. Thì bây giờ thưa quý vị, Ngài Tịnh Sự Ngài có dịch bản kinh này và chúng tôi thực sự rất là thích, thích lắm. Mới năn nỉ một người đệ tử của Ngài, tức là Thầy Chính Báo, sau này đi xuất gia. Ở đây thì ở trong rung chúng ta thì có lẽ là sự thật từ siêu có nhớ và biết về Thầy Chính Báo. Thầy Chính Báo sau này xuất gia thừa kế Ngài Tịnh Sự một thời. Thì Thầy Chính Báo lúc đó đánh máy bản kinh này, và một đánh như vậy thì là thành ra 3-4 bản. Chúng ta đánh hủy carbon đấy. Chúng tôi được một bản, mà một bản chúng tôi nhớ lúc đó là 8,5 trang giấy. Thưa quý vị, quý lắm, rất là quý. Đến nỗi mà chúng tôi đi thì chúng tôi là để trong túi đấy. Có một lần chúng tôi khoe với cô ấy bên Phúc, cô ấy Phúc đọc xong, cô ấy từ Phúc tịch thu luôn. Tại vì lúc đó cô ấy Phúc đó, vừa là giống như một người lớn mà vừa là một người dạy chúng tôi học về dương hệ, dương sinh cũng như bậc thầy vậy đó. Thì cô ấy nghĩ rằng chúng tôi mang trong người cái đó thì nếu mà gặp cô ban mà bắt chắc là tôi đi học tập. Cho nên cô ấy rất là thu cái đó. Thì chúng tôi tiếc vô cùng, thật ra lúc đó không dám làm cái gì hết, không dám nói, nhưng mà thật sự rất là tiếc. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh này 16 điều mộng, trong đó nói về những chuyện nó không hợp tình hợp lý. Ví dụ như là ở trong tương lai thời tiết sẽ xáo trộn, mưa không thuận, gió không hòa, và nó sẽ sinh ra là hạn hán, đại hạn. Thì về điểm này quý Phật tử biết, không phải là chúng ta chờ đợi trong tương lai xa nữa. Thời Đức Thế Tôn thì không đến đổi, nhưng mà thời bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng cả địa cầu đang rơi vào một tình trạng thời tiết rất là xáo trộn. Xáo trộn đến nỗi mà người ta nói rằng cái nạn cháy rừng, nạn cháy rừng mà ở Nga nó có liên hệ đến cái nạn lụt mà gần làm cho 20 triệu người, hơn 20 triệu người không có nhà ở tại Pakistan. Quý vị biết Pakistan là xa lắm, tuốt ở phía bên này, mà lại phải theo bên Nga ảnh hưởng, đó là sự xáo trộn của thời tiết. Nghĩa là một chỗ thì mưa quá nhiều, một chỗ thì mưa quá ít, nên đã khô cằn. Và Phật tử nào mà để ý thì thấy rằng có những năm Thụy Sĩ còn thiếu tiết. Thụy Sĩ có một thứ mà từ xưa người ta nói Thụy Sĩ có mấy thứ mà dư đó, là phô mai thì cũng dư, sô cô la cũng dư, và tuyết cũng dư. Nhưng mà để đổi những chỗ trực tiếp họ phải mua máy về để họ thổi thường tuyết, mà tại vì không đủ tuyết để người ta dư trực tiếp. Thì những năm mà Thụy Sĩ thiếu tuyết thì có nghĩa là ở một vài nơi khác thì mưa hay là tuyết khủng khiếp. có những năm mà bên bên Mỹ mà tuyết nhiều đến nỗi mà nó tạo ra những cái cơn khủng hoảng là cả hàng mấy triệu người không có điện. Thì nói chung là thời tiết có ảnh hưởng đến con người rất lớn, và Đức Thế Tôn cho biết rằng ở trong tương lai thời tiết sẽ thay đổi nhiều. Ngài cũng cho biết rằng nó có những xáo trộn về đời sống của con người, ví dụ như người nữ có sẽ có gia đình rất sớm, và tức là có không phải có gia đình mà có cái quan hệ nam nữ rất là sớm. Chúng ta lúc trước nghe nói rằng một cô gái lớn lên 16-17 tuổi lập gia đình thì nghe đã sớm rồi, nhưng mà thật ra hiện tại bây giờ những thống kê cho thấy rằng có những người trẻ ở bên này có khi 10-12 tuổi họ đi học trong trường, họ đã có quan hệ nam nữ. Thì việc đó ngày nay chúng ta cũng thấy, và cũng thấy rằng quan hệ cái những điều đó họ biết quá sớm, cái những cái sống về thể xác của họ nó sống nhiều hơn là cái sự trưởng thành để cho phép họ họ hiểu biết cái gì họ đang làm. Và rồi Đức Phật Ngài cũng nói có những cái chuyện rất là trớ trêu là thời xưa đó thì cha mẹ thì nuôi con, một đời cha mẹ làm ăn như vậy đó thì người già tích tập tài sản lớn, và tài sản lớn rồi khi chết để di trúc lại cho con, thì nó con nó sống nhờ cha mẹ từ khi hồi nhỏ cho đến khi cha mẹ nhắm mắt. Nhưng mà sau này Đức Phật nói rằng nó sẽ đến giai đoạn nào đó mà xã hội đặt để là cha mẹ già cả lớn tuổi thì sống nhờ con giống như con bò lớn mà phải bú sữa con bê nhỏ vậy đó. Dạ, thì bây giờ chúng ta cũng thấy, dạ, không biết là quý vị ở Việt Nam như thế nào, chúng tôi mấy mươi năm rồi cũng về Việt Nam, nhưng mà ở bên Mỹ thì có nhiều trường hợp là con cái nuôi cha mẹ, làm sao sắp đặt cho cha mẹ giữ con, giữ cháu cho mình. Thì cha mẹ giữ cháu thì cho tiền cha mẹ, lâu lâu cha mẹ đi Việt Nam thì cũng cho tiền cha mẹ đi Việt Nam, cha mẹ muốn mua gì cũng xin con. Thì bây giờ cha mẹ sống lệ thuộc vào con hoàn toàn, đi chùa mà muốn cúng dường chùa thì cũng phải xin con có cho hay không. Thì không biết sao, nhưng mà những cái điểm đại mộng này đó nó đều xảy ra ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta hết. Thì bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là đây là cái thời buổi mà hiện thực là cha mẹ thì nhờ vả vào con chứ không phải là con nhờ vào cha mẹ. Rồi ở trong trường đại học này cũng thấy được một điều là đi làm rất là cực khổ, rồi trong khi đó người vợ thì ở nhà sống, thì người chồng lại không có nắm được về tài chính, và vợ nắm tài sản, tài chính là phung phí xa hoa. Thì chuyện đó nó cũng có trong đời sống của chúng ta hiện tại. Thì chúng ta không nói riêng về một người, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những người đi làm lụng rất cực khổ, trong khi đó thì những người khác thì họ hưởng thụ quá đáng, và hưởng thụ quá đáng đến nỗi mà nếu cái chuyện nó xảy ra trong thời xưa thì chuyện đó rất là khó chấp nhận, nhưng mà thời này thì nó lại thấy là một chuyện rất là hiển nhiên. Rồi những người ví dụ như ở trong này chúng ta thấy có những điểm mà vua Ba Tư Nặc trình với Đức Phật là cái trái màu khô thì nó chìm mà đá thì nổi. Cái lời nói Đức Phật nói trong tương lai, cái lời nói của bậc thiện trí thì người ta nghe ít, mà cái lời nói của những kẻ ác quấy thì lại nặng ký hơn. Tại sao cái lời nói của kẻ ác quấy nặng ký hơn? Là vì xã hội đưa đẩy. Những cái chuyện đó về xưa thì thật ra rất là khó tưởng tượng xảy ra, nhưng mà có một những thời mà những kẻ ác quấy lên cầm quyền, họ bạo ngược, họ thất học, họ không có hiểu biết nhiều, nhưng mà chính lại họ là người có những cái quyết định quan trọng và lời nói của họ lắng nghe nhiều. Chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà có đọc một vài cái thống kê gần đây đó thì người ta nói như vậy, người ta nói rằng cái xu thế của thời đại ngày hôm nay đó là những người mà gọi là có hiểu biết, có trình độ, là những bậc thiện trí mà trong xã hội đó, thì cái tiếng nói rất ít khi được nhắc tới, và đến khi bị nhắc tới bởi báo chí, bởi các cơ quan truyền thông. Nhưng mà những celebrity, ví dụ như tài tử, ca sĩ, hay thậm chí có những người nói cung nói vích gì mà nổi tiếng, thì lại được người ta nói nhiều, người ta nhắc nhiều. Thì với những cái tưởng tượng là có những lần chúng tôi được dịp đến thăm một vài nhà Phật tử như gần đây đó, thì chúng tôi vào bên trong một người ta để quý vị, để người ta dẫn chúng tôi vào trong một cái căn phòng để nghỉ, vì lúc đó chúng tôi sang để làm lễ cưới cho một gia đình Phật tử. Thì họ đưa chúng tôi vào trong căn phòng để nghỉ. Cái căn phòng đó là của một người con ở trong gia đình, nó cũng 17-18 tuổi vậy đó. Mà trong phòng treo toàn là những hình của các vị ca sĩ, nghĩa là những cầu thủ chơi football chẳng hạn. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng những cái người mà nổi tiếng ở trong giới thể thao, hay là nổi tiếng ở trong giới điện ảnh, hay là những cái người bình thường là ảnh hưởng đến đời sống con người nhiều hơn. Và những cái lời nói mà hay, mà đẹp, mà tốt, mà đáng lẽ là được để vào trong khu bằng thức học, để vào trong khung để mà người ta kinh nghiệm, thì thật sự càng ngày càng ít hơn. Thì chúng ta thấy điều đó nó cũng là một định lý, nhưng mà nó có xảy ra chứ gì, nó có xảy ra chứ không phải là không xảy ra. Rồi cái nước trong á thì nó nằm ở trong bờ, ở trong chỗ cạn, mà cái nước giữa hồ, dạ, giữa hồ lại đục hơn, thì điều này là một chuyện rất là trớ trêu, tại vì chúng ta biết rằng thường thường loài vật xuống uống nước thì nó uống ở mé hồ, mé ao, và khi nó uống nước như vậy thì nó đục. Vị nào mà sống ở miền quê thì quý vị hiểu chuyện đó. Và cái nước của nước trong là phải lội ra giữa, là giữa hồ, giữa đầm á. Chúng tôi nhớ khi nhỏ mà chúng tôi đi ở trong ngoài ruộng á, mà muốn lấy nước trong để uống á, thì phải chịu khó ướt mình, tức là phải lội ra ở giữa những cái đầm á, thì chỗ đó nước mới trong. Tại vì ở trong bờ thì cá lội nó cũng đục hơn, cá thì nó thích vào chỗ cạn, thưa quý vị. Rồi người ta đến đi lại dẫm chân thì ở trong cạn, nhưng mà ở trong trường hợp này tới kêu là chỗ sâu á, ở giữa đó thì nó lại đục, mà ở ngoài ở trong thì trong điều này Đức Phật dạy rằng là sẽ có một thời trong tương lai đó mà những người thiện trí đó lại không có cái sự ảnh hưởng và đối với xã hội, và thường những vị này sống vào rừng sâu, đi vào những nơi nơi gọi là ẩn cư, tức là sống ở biên địa. Còn ở chúng thị thành, ở những trung tâm văn hóa, ở những kinh đô thủ đô đó thì toàn là những người gọi là ăn tục nói xét, còn là những người mà dao to búa lớn, thùng rỗng kêu to, những người mà hiểu trí không có trí tuệ. Họ làm công việc đó là cấp chính, họ làm công việc là điều binh khiển tướng, họ làm công việc là điều khiển quốc sách, điều khiển quốc sự. Thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chúng tôi không nhớ thế nào, nhưng mà một cái hình ảnh mà chúng tôi nói ở tại đây là lúc mà chúng tôi ở Việt Nam á, thưa quý vị, có khi mà chúng tôi đi lên làm giấy tờ trong phường, ở trong xã đó, những người mà làm trong phường, trong xã đó thì họ mặc cái quần đùi thôi, họ mặc quần đùi ra nói chuyện. Mà lúc đó thì còn từ siêu hay là chúng tôi ra ngoài phường, ngoài xã đó thì cũng còn sai di nhỏ đó, mình không nói, nhưng mà như Si Giác Sơn cũng có tắc lớn rồi. Khi họ nói chuyện thì họ nói chuyện mày với tao, họ nói chuyện mày với tao, mặc quần đùi nói chuyện về thôi. Trong lúc mà chúng tôi đi sang bên Mỹ, chúng tôi có một điều rất là buồn. Chúng tôi nghĩ rằng một cái người bán hàng ở bên này nó còn lịch sự hơn là một cái viên chức chính quyền ở bên Việt Nam này. Dạ, tại vì sao? Vì cái văn hóa đó, và cái văn hóa lạ lắm. Có cái thời nào đó những cái người thiếu văn hóa, những cái người mà thiếu cái trình độ đó, họ lại làm cái việc trồng cân nảy mực, họ làm cái việc là điều khiển quốc gia, và nó tạo thành một hình ảnh rất là trớ trêu. Chúng tôi không biết là quý Phật tử nào có nhớ cái trường hợp là trong Tâm Bảo Lâm ở miền Nam có một cái những công trình chúng ta gọi là công trình thủy lợi. Dạ, công trình thủy lợi. Thủy lợi là những công trình chúng ta gọi là đầy đọa người dân miền Nam lắm. Thì khi mà đi thủy lợi đó, gọi là cầm cái cuốc, cái sản đi nào đó, thì nào là kỹ sư, bác sĩ, nào trợ trí thức, y học, giáo sư, đại học cũng đi đi làm thủy lợi. Mà lúc bây giờ thì những cái người mà chỉ huy ở trên đó thực sự không có trình độ gì hết. Có lẽ là về sau này khi mà chúng tôi nhớ lại những chuyện này, chúng tôi nhắc lại thì có một vài thì nhất là những người trẻ mà lớn lên ở Việt Nam họ nói thì không có lý sao mà những người mà thiếu trình độ này có thể chỉ huy như vậy, nhưng mà thực sự cái chuyện có xảy ra. Dạ, quý vị nào mà có sống trong thời gian mà chúng tôi nói đó, và thì quý vị nhớ rằng những người mà trí thức thì đi đầu mương, đầu cống, đầu rãnh làm thủy lợi, còn những người mà không có trình độ gì hết lại leo lên lại lại là một cái người mà nắm cái nguồn máy vận hành, thì thứ gì mình phải nhận ra một điều là nó có những cái điều chuyện rất vô lý nhưng mà nó có xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Dạ, chứ không phải là không có xảy ra. Có một vị nói với chúng tôi rằng chúng tôi đang nói quá xa, không có nằm trong đề tài. Có lẽ là quý vị không có nghe cái đề tài mà chúng tôi đang nói. Chúng tôi đang nói về cái câu chuyện về những đại mộng của Vua Ba Tư Nặc. Không phải là chúng tôi đang bàn chuyện phiếm đâu. Không phải chúng tôi đang bàn chuyện quốc sự. Chúng tôi đang nói về câu chuyện này. Nếu quý vị đọc cho cái câu chuyện thì quý vị biết là chúng tôi đang nói ở trong cái đề tài ngày hôm nay. Thì cái mặt kia công đức và thư quý Phật tử cái việc trị dân trị nước nó là việc quan trọng. Ngày nay đó thì người Việt Nam của chúng ta đang bị một cái sự nhồi sọ. Tất cả những chế độ cầm quyền ở Việt Nam từ thời Pháp cho đến sau này thì người ta đều đưa ra một cái chính sách là ngu dân giống nhau hết. Hãy dân mà bàn đến việc giữa nước việc nhà đó thì chúng ta gọi là làm chính trị, và những cái làm chính trị thì thường là bị mang vả vào thân. Chúng tôi phải nói với quý vị rằng cái xã hội của chúng ta là một xã hội rất là chậm tiến, dân trí chúng ta rất thấp. Ở tại Hoa Kỳ đó, người ta không nhìn chính trị nhơ bẩn như vậy, mà ở tại các quốc gia phát triển đó, họ nhìn vào cái chuyện mà đi bầu cử hay là tham gia chính trị là chuyện rất là bình thường. Tại vì không có lý do gì một người sống ở trong một quốc gia mà không có biết gì chuyện xảy ra đối với quốc gia của mình. Quý vị cứ tưởng tượng là chúng ta sống ở trong căn nhà mà những người quyết định ở trong nhà không quyết định cái gì mình không biết hết, thì điểm đó nó là một chuyện rất là kỳ cục. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thường bị cái quan niệm nhồi sọ như vậy. Chúng tôi có nhớ một chân sĩ nói một câu này là chúng ta là con người, không thể có cái gì thuộc về con người mà chúng ta không nên biết. Không lý gì chúng ta sống trong một gia đình, trong một quốc gia, ở trong một thành phố mà chúng ta lấy mũ đi che tay, chúng ta làm ngơ trước cái gì xảy ra. Chúng ta phải biết cái gì đang xảy ra. Và nếu mà chúng ta từ chối, chúng ta nói rằng mình không biết đó thì nó an toàn không có. Tại sao chúng ta điêu linh, tại sao chúng ta mất đức, tại sao xã hội chúng ta nhiễu nhiên, là tại vì chúng ta thiếu ý thức. Chúng tôi xin thưa rằng đối với chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay đó, là nếu chúng ta đọc lại những trang kinh xưa thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật ngài dạy là thế giới đảo lộn và thế giới bị điêu linh. Không phải chỉ một phần là do cái chánh pháp có được thể hiện trong mỗi cá nhân hay không, mà ở trong quốc độ, cái chữ quốc độ mà Đức Phật dùng và ở đây thì chúng ta thấy đối với những vị vua chúa thì chúng ta phải hiểu là những người cầm quyền đấy, những vị vua chúa đó có quan tâm đến nhân chúng hay không. Thậm chí có một lần Đức Thế Tôn ngày ngồi ở trên núi Di Mà Lạc Sơn, một điều mà ngài suy nghĩ đến là các vị vua chúa đã tại sao các vị vua chúa đã không có áp dụng một cái chính sách sáng suốt để có lợi người lợi mình, và ngài đã tự trả lời cho ngài một điều là thấy rõ ràng là vì cái sự nông nổi, về cái sự tham quyền cố kỵ, vì cái quyền lợi thì đời sống của chúng ta cũng vậy thôi. Gì con người của chúng ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà có những mưu cầu hạnh phúc nó dẫn đến cái chỗ hạnh phúc thật sự, và có chỗ mưu cầu hạnh phúc tự mình phá hủy lấy chính mình. Thì chúng tôi mới đọc một cái bài báo, và ở trong bài báo thì họ nói về một điều như vậy: bất cứ quốc gia nào ở trên thế giới mà còn có cái chính sách là đặc quyền đặc lợi thì chỗ đó kinh tế không phát triển và cái tương lai không có sáng được. Đặc quyền đặc lợi ở đây tức là có một cá nhân nào đó, có một đảng phái nào đó, một đảng chính trị nào đó được đặc quyền cai trị đất nước, được đặc quyền để làm tất cả, thì khi mà có cái đặc quyền như vậy đó, thì nó sẽ không có sự cạnh tranh công bằng, nó sẽ không có bầu cử công bằng. Đối với diện kinh tế thì nó là sự độc quyền. Thì ở đâu có đặc quyền thì ở nó có gì nó có lũng đoạn, và chỗ đó nó sẽ đi đến chỗ chỗ suy sụp. Vì vậy trong những cái tiến bộ lớn nhất của con người vào thế kỷ 20 mà trước những cái chính trị hay là kinh tế đó, là người ta thừa nhận cái sự cạnh tranh công bằng ở trong kinh tế, và người ta thừa nhận một cái nguồn máy cai trị quốc gia mà có khả năng thay đổi cái nguồn máy mà có thể những người này làm việc không xong thì người khác có thể lên được, chứ không phải là có một cá nhân nào có đặc quyền là ôm lấy cái nguồn máy suốt cả đời cả kiếp của mình. Tại những trang kinh xưa thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật cho chúng ta biết là một vị minh quân thì mang lại không biết bao nhiêu lợi ích cho quốc gia xứ sở, nhưng mà một vị bảo chúa đó thì mang lại vô cùng đau khổ cho dân chúng trong cuộc đời này. Và khi mà chúng ta nói đến chữ Dhamma, Dhamma là pháp và phi pháp đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là những sự thật. Và những sự thật cái sự thật rất là hiển nhiên ở trong một khi mà chúng ta nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh đó, thì rõ ràng chiếc máy bay nó là một sáng tạo rất là tuyệt vời của con người, nhưng không có nghĩa là sự sáng tạo đó là hoàn toàn tạo ra mà nó không có phối hợp với những định luật về vật lý. Tại vì chiếc máy bay bay được là người ta biết, người ta nắm vững rất rõ về định luật vật lý, làm sao chiếc máy bay một cái khối sắt nặng như vậy chở chừng đó người chừng đó hành lý cất cánh. Thì một xã hội không phải là mình nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ vận hành theo ý của mình, và cái tâm ý của mình nó phải hợp theo cái đạo tự nhiên. Và cái đạo tự nhiên đó là gì? Cái đạo tự nhiên đó rất đơn giản, được Đức Phật Ngài tóm tắt trong một câu là cuộc sống làm thì những gì có lợi cho người và có lợi cho mình, mà tránh cái gì có hại được có hại cho mình hoặc có hại cả hai, mà vì có ích khi chúng ta nghĩ đến. Do vậy thưa quý vị, bài kinh này thì là một bài kinh tương đối rất là dài, và chúng tôi xin lỗi quý vị là hôm nay khi mà chúng ta đọc xong thì cũng gần hết cả giờ đồng hồ rồi. Chúng tôi trình bày thêm khoảng 40 phút nữa, và có lẽ khoảng 20 phút còn lại đó thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Chúng tôi dành qua phần thảo luận. Bây giờ thì quý vị quan hệ chúng tôi kết thúc buổi bài nói chuyện của chúng tôi ở tại đây, để xin được thỉnh sư đoàn tuệ siêu quan hệ không biết sư đoàn tuệ siêu còn ở trong rung không, nếu sư đoàn tuệ siêu còn ở trước máy xin sư đoàn quan hệ cho biết một chút. Sư đoàn tuệ siêu, sư đoàn có còn trước máy không? Dạ vâng. Bác sĩ Tô Tê Siêu, chúng ta trở lại với chuyện giấc mơ mơ. Ở đây thì có hai điều. Ở trên phương diện luật tạng đó, thường gọi là một vị luật sư. Ở trong Phật pháp đó thì trên phương diện luật tạng thì cái gì mà xảy ra trong mơ thì không phạm tội. Và chúng ta cũng hiểu rằng trong giấc mơ mà chúng ta làm chuyện gì thì nó cũng không tạo nghiệp. Nhưng mà nó có những giấc mơ mà chúng ta thấy như trường hợp của điềm mộng của Ngô Ba Tư Đạt ở đây, giấc mơ đó không phải là ảo giác, mà giấc mơ đó là một sự cảm ứng thật sự. Thì mà Tư Tòa Tự Siêu, A Tỳ Đàm có nói gì về cái giá trị của những giấc mơ không? Tại vì có nhiều khi chúng ta đọc kinh điển, chúng ta có cảm nhận như là giấc mơ nó chỉ là một cái sự trạng lại, hay là một cái ấn tượng in sâu vào, nó tạo nên những cái ảo giác. Nhưng mà Phật pháp thì có nhìn nhận là có những giấc mơ, mà những giấc mơ đó nó có cái cách cảm ứng, tức là nó là cái nó là một cái gì mà khiến chúng ta có cái linh cảm đối với những sự việc sắp xảy ra hay không. Xin được tỉnh sư tôi tự sư nói thêm về điều này.
Nam mô Phật thầy ạ. Xin chân thành tri ân sư tổ rất đậm với cái bài giảng hôm nay. và câu hỏi thường tòa đặt ra cho chúng tôi thì rất hay. Điều mà chúng tôi suy nghĩ khi chúng tôi đọc qua bài kinh này, chúng tôi đoán đúng là thượng tọa sẽ hỏi chúng tôi câu hỏi đó. Ở đây thì trong điều pháp, trong phần giải về chích tâm vi thiết tâm, trong đó có nói đến cái diễn trình tâm lộ chim bao, và do vậy đã nêu lên nó có đến 6 nguyên nhân chim bao, nhưng mà chúng ta chỉ nói tóm là nó chỉ có 3 nhân thôi, 4 nguyên nhân làm cho chim bao. Một là phát sinh lên giấc mộng, hay là gọi là chim bao đó, là do nơi sự bệnh hoạn, sự bệnh tật. Bệnh tật đây là nói chung, nó gồm có cả về bệnh về mật, bệnh về đàm, bệnh về máu, hay là có những cái chứng bệnh khác như là bị cảm sốt chẳng hạn. Khi mà cơ thể chúng ta cái túi mật có vấn đề thì chúng ta dễ thì bị làm chim bao, hoặc là chúng ta đang ngủ mà đàm nó trào ra nhiều quá như chặn họng thì cũng dễ sinh ra chim bao, hoặc là máu huyết nó không có lưu thông, nó bị tắc nghẽn ở đâu đó. Chúng ta nằm, chúng ta gối, lấy tay gối đầu, hay là chúng ta ngồi dương qua, hoặc là chúng ta để cái gối đè trên bụng, chúng ta cũng dễ sinh chim bao. Những cái hiện tượng đó là cái hiện tượng mà gọi là bệnh về sinh lý, tâm sinh lý. Rồi thứ hai nữa, cái bệnh nó phát sinh, cái chim bao mà nó phát sinh, cái nguyên nhân thứ hai gọi là chim đã chết tắt, tức là do ở tâm nó bị ám ảnh thường xuyên. Chúng tôi dùng cái tiếng ám ảnh thường xuyên ở đây là có nghĩa là trong lúc ban ngày đó, để mà chúng ta cái tâm nó bị bức xúc hay là có cái ấn tượng mạnh với cái gì thì tối chúng ta sẽ làm chim bao cái đó. Có trẻ con đó, ban ngày nó chạy giỡn, thì tối nó sẽ đập chân, đập tay rầm rầm vậy đó. Hoặc là ban ngày mà hay là đầu hôm mà nó giỡn bóng, cho nên trẻ con thường thường ở nhà ông bà xưa hay rầy không cho nó giỡn bóng, nó giỡn cái bóng của nó, cái ngọn đèn rọi sáng, nó giỡn gì về tối nó sẽ làm chim bao, thấy ác mộng giật mình vậy. Hoặc là ban ngày chúng ta rầy rà với ai, chửi lộn với ai đó, hay đánh lộn lạp lộn với ai đó, làm chim bao trở lại cái cảnh tương tự như vậy, đó là do tâm bị ám ảnh, do tâm hoạt động thời bình nhật bị ám ảnh mà tối xảy ra chim bao. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, cái nguyên nhân mà khiến cho sanh ra cái chuyện chim bao là do nơi năng lực của phi nhân. Ví dụ như là chư thiên hoặc là Atula, chúng ta nói chung tức là chư thiên ma quỷ. Nếu như cái loài phi nhân đó mà họ muốn cho mình, họ muốn gỡ gấp cái điều gì thì họ sẽ báo mộng. Ví dụ như cha mẹ vừa mới qua đời thì con cái có thể nằm chiêm bao, gặp cha mẹ nói cái gì đó vân vân. Hoặc là quý vị có biết rằng, quý vị có tin hay không chúng tôi cũng không biết, nhưng mà cái sự thật thì nó có xảy ra là chắc có lẽ thường tòa giác đẳng cũng còn nhớ ở tại chùa, ở gần chùa Nguyên Thủy, ở cái cầu Dọc Ân Tố, ở dưới dốc cầu nó có cái mộ bằng đất đắp lên, thì cái mộ đến trước đây đó của một người trẻ, họ đi chơi với bạn, trong lúc bạn ấy thấy anh chàng này có đeo vàng, có tiền bạc ở trong mình, nó đi tới đó chiều trạng vạng thì nó giết đi, và nó đem vùi ở dưới gầm cầu, thì người ta thấy mất tích, người ta chi hô lên mà đi tìm mãi không gặp. Thì cái người mà bị giết á, họ về họ báo mộng cho người nhà biết rằng họ bị giết và họ bị dìm ở dưới gầm cầu. Thì sáng ngày hôm sau người ta tức tốc đi báo với công an, đi đến ở dưới gầm cầu thì bị gài ở dưới một cái khác trình trương lên, và người ta vớt lên, người ta không có đem về nhà mà ta chôn ở tại dốc cầu đó. Hoặc là trường hợp như là vua Bimbisara trong nước Kim Bao mà thấy có rất đông người tùy hình vị tướng đi đến xin đức vua cứu giúp, thì đức vua sáng ngày thức dậy mới đến bạch với đức Phật, thì đức Phật cho biết rằng đó là những giới thù của trong quá khứ họ đã phạm vào một cái tội lỗi mà họ phải sanh làm ngạ quỷ, trải qua nhiều vị Phật họ chưa có được giải thoát, cứ hãy gặp vị Phật này họ hiện lên hỏi chừng nào chúng con được giải thoát thì vị Phật đó mới chỉ cho họ, mới nói cho họ biết rằng còn lâu lắm đến cái thời kỳ đức Phật Gotama vía thù của ngươi, của các ngươi là vua Bimbisara sẽ làm phước hồi hướng cho các ngươi, thì lúc đó các ngươi mới được sanh về cõi trời. Thì những vía thù đó tối về báo mộng cho vua, vua đến bạch với đức Phật, đức Phật này cho biết như vậy, qua ngày hôm sau đức vua làm phước cũng dường đến Phật chư tăng và hội phước cho ngài quỷ đó. Thì như vậy trong trường hợp này, cái trường hợp, cái nguyên nhân thứ ba mà là cho chúng ta thấy điểm kim bao đó, tức là do phi nhân báo mộng, phi nhân của đó thì, và cái nguyên nhân thứ tư, cái nguyên nhân này thì nó ứng vào cái 16 điểm mộng của vua Vatsyayana mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Cái nguyên nhân thứ tư để tạo ra chim bao gọi là Puppanimitta. Puppanimitta tức là điềm nghiệp, hay là điềm báo trước, gọi là điềm báo trước. Và với một người mà cái tâm của họ nhạy cảm, mẫn cảm, thì những cái chuyện gì sắp sửa xảy ra thì báo trước cho họ. Thường thường thì những người có cái tâm như vậy, những người có cái tâm nhạy cảm như thế, một là người này họ có một cái hùng khí rất mạnh, như là các vị tướng soái hay là các vị chỉ quan, các chỉ huy chẳng hạn, hoặc là những người có phước lớn, họ cũng sẽ thấy cái điểm kim bao. Ngay cả như đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành chánh đẳng chánh giác, thì sau 6 năm khổ hạnh, lúc mà ngài phát hiện ra được con đường trung đạo, ngài đi khất thực, trở lại, dùng bữa trở lại để mà nuôi dưỡng cái xác thân này, rồi ngài tắm rửa dưới dòng sông Nirantara cho sạch sẽ, ngài lên rừng ngồi tĩnh tọa. Tối hôm đó ngài Chiêm Bao thấy năm điểm đại mộng, mà chính năm điểm đại mộng này là điểm báo trước ngài sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Mà lúc đó không có vị Bà La Môn nào ở đó để mà chiêm mộng cho ngài, mà tự ngài sẽ giải cái điểm mộng đó. Mà tự ngài, tự Bồ Tát giải điểm mộng đó thì ngài biết chắc rằng ngài sẽ thành bậc chánh đẳng giác. Rồi lại như những cái vị tướng khi mà sắp sửa cầm quân ra trận, tối bữa đó đó mà nhìn Chiêm Bao mà thấy cái lá cờ tự nhiên nó bị rơi xuống đất, hay là nhìn thấy bị con heo đen mà nó rượt cắn, thì cái vị tướng đó đoán biết được rằng ngày hôm nay xuất quân đi là bất lợi hoàn toàn, là thất bại. Mà quá thật là như vậy. Một vài điểm như thế để cho chúng ta thấy rằng cái sự Chiêm Bao không phải luôn luôn là do cái ảo giác, mà trong Vi Diệu Pháp đã giải thích có sáu hoặc là tóm lược lại thành bốn nguyên nhân, bốn nguyên do nó phát sinh lên sự Chiêm Bao mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị khi nãy. Thành thử ra đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nằm Chiêm Bao, sáng chúng ta thức dậy, nếu mà chúng ta có nhớ được cái điểm Chiêm Bao đó thì hãy tự mình suy xét để chúng ta đừng có phải lo sợ. Bởi vì nếu chúng ta suy xét rằng hổng rài trong thân thể của chúng ta nó có cái sự bệnh hoạn làm cho chúng ta bị dễ bị đau nhức, hay là chúng ta dễ bị nóng sốt, hay là chúng ta dễ bị lên đàm chẳng hạn, thì chúng ta nên biết rằng Chiêm Bao đó là do nguyên nhân là bệnh nó phát sinh lên. Nếu như mà chúng ta đời sống hàng ngày đang có một vài cái biến cố trục trặc mà tâm chúng ta bực dọc hay lo âu phiền muộn, thì tối chúng ta nằm Chiêm Bao thấy cái điểm xấu thì chúng ta cũng đừng có, chúng ta đừng có lo sợ, mà chúng ta phải nghĩ rằng do tâm của chúng ta bị ám ảnh. Còn hai trường hợp kia do bị được báo mộng hay là do điềm nghiệp, thì cái điều này thưa quý vị, có một vài quyển sách thì họ cũng viết, họ nói lên cái điềm đó nó sẽ cho ra cái kết quả như vậy, nhưng mà họ chỉ giải về điềm mộng thôi, điềm mộng báo trước, nhưng mà họ không nói về ba nguyên nhân kia, cho nên chúng ta cũng không biết đâu để mà chúng ta đoán tiên liệu được, bởi vì chúng ta không có cái chuyện nhạy cảm, hay chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ trong vấn đề này thì chúng ta cũng nên bỏ qua, chúng ta cứ sống trong hiện tại được rồi. Hoặc là nếu mà chúng ta thấy có cái điểm Chiêm Bao mà chúng ta cho rằng cái điểm Chiêm Bao đó là hung tiết, vân vân, nếu mà điểm Chiêm Bao xấu, điểm Chiêm Bao hung á, thì chúng ta nên làm phước, hay là chúng ta tu tập thiền định, chúng ta gia công thêm nữa để chúng ta có cái phước hộ trì. Có thể như vậy. Chúng tôi xin được trả lời tóm tắt như thế bởi vì cái thời gian của chúng ta không còn nữa, chỉ còn có 3 phút vừa đủ để hỏi những phước. Chúng tôi xin cái câu trả lời của câu hỏi mà thượng tọa đã vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Tạ tụng và kính thưa thầy Phật sư, bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử. Hôm nay bởi vì bài học dài, do đó chúng ta chỉ có một phần giảng và một câu thảo luận của thầy Phật sư. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện nói về cũng là nói về điềm mộng, nhưng mà ở đây một thiền trí đối với vấn đề chương trình của mộng như thế nào. Và bây giờ thì bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Thì hôm nay chúng tôi xin được gửi đến nghe của quý vị một bản tin nói về một công trình thực hiện từ điển Phật học ở trong ba sinh ngữ là tiếng Bali, Sanskrit và Tây Tạng, một công trình đang được tài trợ bởi Đại học Pune ở tại Ấn Độ. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ để gửi đến quý ngài quý vị qua lời trình bày của Vua Bậc Thịnh.
India ngày 8 tháng 10 năm 2010. Một dự án từ điển tam ngữ độc đáo nhằm giúp đỡ những người nghiên cứu về văn chương và triết học Phật giáo đang được xúc tiến tại Đại học Pune, Ấn Độ. Dự án này chủ trương biên soạn từ điển các từ Phật học tiếng Pali, Sanskrit và Tây Tạng với nghĩa tiếng Anh, được tài trợ bởi trường Đại học University Grant Commission. Công sở phát của trường Đại học Tây Tạng tại Sana. Tiến sĩ Mahat Dioka, trưởng ban Bali tại Đại học Pune, là người có đặc nhiệm về dự án này và là nghiên cứu viên chính. Tại đây là dự án nghiên cứu chính của Đại học UGC, vì nó thích ứng cho những ai nghiên cứu về việc so sánh triết học Phật giáo trên toàn cầu, và đề án không có thời gian tính này trân trọng ba ngôn ngữ trên đất Phật. Cho đến bây giờ chỉ có từ điển tam ngữ Pali Sanskrit, Pali Tây Tạng hoặc Sanskrit Tây Tạng cho các nhà nghiên cứu. Nhưng do nhu cầu cảm nhận được sự xác thực khi làm việc với ngôn ngữ Pali và căn bản của nó, cung cấp thêm ngôn ngữ Sanskrit và Tây Tạng có thể lợi ích vì chỉ một ngôn ngữ Pali không đem lại sự hữu hiệu trong việc nghiên cứu sâu xa về triết học Phật giáo. Tiến sĩ Dioka cũng nói: chúng tôi muốn thêm cả tiếng Trung Hoa vào dự án này, nhưng hiện nay không thể vì thiếu tài liệu. Nhiều văn chương Phật giáo được lưu trữ bằng tiếng Trung Hoa ngoài tiếng Pali, Sanskrit và Tây Tạng. Có hai trường phái Phật giáo là Đại Thừa và Nguyên Thủy. Và văn chương Nguyên Thủy mô tả hai trường phái này chủ yếu ghi lại qua hai ngôn ngữ chính Sanskrit và Pali. Từ khi Phật giáo được truyền bá tại Trung Hoa và Tây Tạng, văn chương biểu hiện giáo lý qua tiếng Tây Tạng và Trung Hoa được xem là quan trọng đối với những nhà nghiên cứu. Chương trình từ điển tam ngữ hy vọng sẽ hoàn tất vào giữa năm 2011. Chúng tôi dự định sẽ thêm tiếng Trung Hoa vào giai đoạn 2 của dự án này, ông Dioka nói như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà, và có kính sư trở lại điều hành diễn đàn kính sư.
Xin được thay mặt đại chúng cảm ơn cô Như Quang đã dịp bản tin này, và cảm ơn được Vua Bậc Thịnh đã gửi đến đại chúng về bản tin ngày hôm nay. Chương trình hôm nay đến đây được hoàn mãn. Xin đến đây chúng ta tổ chức đến đây chỉ tổ đức và xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng tông dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi phẩm, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Phật sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Thank you.